Nam Mô Thầy ạ, con thành kính đảnh lễ cho công đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 3 tháng 6 năm 2010, Phật lịch 2554, đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Văn Pháp Mọi Ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:00. Đến 4:30 chiều, tiếp nay 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chủ đề đừng gây tổn thương cho đồng đạo sẽ do Thượng Tọa Giác Lãng giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Lãng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp, lãnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh lời Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ lễ tam bảo. Nam Mô Bất Thai Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho lên niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Con kính tri ân đại đức Minh Hạnh, kính bạch Thế Tôn, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày đừng gây tổn thương cho đồng đạo. Con người thường cư xử, cư xử không tốt với những người sống xung quanh mình. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tân từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Hôm nay thầy ạ, cái này chỉ tôi được thầy cho tôi cần được tu. Tu gì ạ? Có là gì ạ? Để được phần lòng bất ngờ của các kỹ thuật. Chứ xin được chia rằng bài học hôm nay, chúng ta nói chuyện từ một câu chuyện một kỳ cư sơ. Ở bên này có một cách cư xử gây ra nhiều phi não cho những bản đồng phản ánh. Tôi có vì những người cư sĩ đã mời chị mình đi về khác, không phải chỉ là một lần, nhiều lần như vậy. Có 7 lần chị mình đã đến gặp Đức Phật, mà Đức Phật ngài đã có những lời dạy cho vị tỳ kheo đây. Bây giờ thì xin mời quý thực sĩ Khoa Hỷ đọc cho phần chánh văn, và sau phần chánh văn thì chúng tôi sẽ trở lại với bài giảng ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Nhưng mời đối phục hành.
Chánh kinh. Đừng gây tổn thương cho đồng đạo. Con người thường cư xử không tốt với những người sống xung quanh mình. 12 La Mã 54 Thamika. Một thời Thế Tôn trú ở Vương Tá tại núi Linh Thứ. Lúc bây giờ tôn giả Thamika trú tại chỗ sanh trưởng của mình và có tất cả chỗ sanh trưởng ấy. Tại đấy, tôn giả Thamika đối với các khách tỳ kheo mắng nhất của sách não hại châm biếm, khiến họ tức giận với những lời nói. Và các khách tỳ kheo ấy bị tôn giả Thamika mắng nhất của sách não hại châm biếm, khiến họ tức giận liền bỏ đi, không có an trú và từng bỏ trú xứ. Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ như sau: chúng ta đã cung cấp cho chúng tỷ kheo các vật dụng cần thiết như y áo, đồ ăn, khất thực, sản phẩm, dược phẩm trị bệnh, nhưng các khách tỷ kheo lại bỏ đi, không có ăn chúng và từ bỏ chúng xứ. Do nhân gì? Do nhân gì các khách tỷ kheo lại bỏ đi, không có ăn chúng, từ bỏ chúng xứ? Rồi các cư trưởng suy nghĩ: có tôn giả Dhammika này mắng nhất các khách tỷ kheo của cách đạo hải châm biếm, làm họ tức giận với lời nói. Các khách tỷ kheo ấy vì tôn giả Dhammika mắng nhất của cách đạo hải châm biếm, làm cho tức giận với những lời nói, nên bỏ đi, không có ăn chúng, từ bỏ chú xứ. Vậy chúng ta hãy mời tôn giả Dhammika đi chỗ khác. Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng đi đến tôn giả Dhammika. Sau khi đến, thưa với tôn giả Dhammika: thưa tôn giả Dhammika hãy từ bỏ chú xứ này. Tôn giả: chú ở đây là vừa đủ rồi. Rồi tôn giả Dhammika từ bỏ chú xứ ấy, đi đến một chú xứ khác. Tại đây tôn giả Dhammika mắng nhất các khách tỷ kheo của sách đạo hại châm biếm, làm cho tức giận với các lời nói. Với bị tôn giả Dhammika mắng nhất của sách đạo hại châm biếm, làm cho tức giận với các lời nói, liền bỏ đi, không ăn chúng và từ bỏ chú xứ. Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ như sau: chúng ta đã cung cấp cho chúng tỷ kheo các vật dụng cần thiết như y áo, đồ ăn, khất thực, sàng quạ, dược phẩm, chi bình, nhưng các khách tỷ kheo lại bỏ đi, không ăn chúng, từ bỏ chúng xứ. Do nhân gì? Do duyên gì các khách tỷ kheo lại bỏ đi, không có ăn chúng, từ bỏ chúng xứ? Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ: có tôn giả Dhammika này mắng nhất các khách tỷ kheo của sách não hại châm biếm, làm họ tức giận với những lời nói. Các khách tỷ kheo ấy bị tôn giả Dhammika mắng nhất của sách não hại châm biếm, làm họ tức giận nên bỏ đi, không có ăn chú, từ bỏ chú xứ. Vậy chúng ta hãy mời tôn giả Dhammika đi. Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng đi đến tôn giả Dhammika. Sau khi đến thưa với tôn giả Dhammika: thưa tôn giả Dhammika hãy từ bỏ chú xứ này. Tôn giả: chú ở đây là vừa đủ rồi. Ba, tôn giả Dhammika từ bỏ chú xứ ấy, đi đến một chú xứ khác. Tại đây tôn giả Dhammika mắng nhất các khách tỷ kheo của cách não hại châm biếm, làm tức giận với lời nói. Và các khách tỷ kheo ấy bị tổn thương, bị tôn giả Dhammika mắng nhất của cách não hại châm biếm, làm cho tức giận với lời nói, liền bỏ đi, không có ăn chúng và từ bỏ chú xứ. Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ như sau: chúng ta đã cung cấp cho chúng tỷ kheo các vật dụng cần thiết như y áo, đồ ăn, thực phẩm, trị bệnh, nhưng các khách tỷ kheo lại bỏ đi, không ăn chúng, từ bỏ chú xứ. Do nhân gì? Do duyên gì các khách tỷ kheo lại bỏ đi, không có ăn chúng, bỏ, từ bỏ chú xứ? Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ: có tôn giả Dhammika này mắng nhất của cách não hại châm biếm, làm họ tức giận với những lời nói. Các khách tỷ kheo ấy bị tôn giả Dhammika mắng nhất của cách não hại châm biếm, làm tức giận với những lời nói, nên bỏ đi, không có ăn chúng, bỏ chú xứ. Vậy chúng ta hãy mời tôn giả Dhammika rời bỏ hoàn toàn bảy chú xứ tại chỗ đất sanh trưởng. Rồi các cư sĩ tại chỗ đất sanh trưởng đi đến tôn giả Dhammika. Sau khi đến, nói với tôn giả Dhammika: thưa tôn giả hãy rời bỏ luôn hoàn toàn bảy chú xứ tại chỗ đất sanh trưởng. Rồi tôn giả Dhammika suy nghĩ: ta đã bị các cư sĩ tại chỗ đất sanh trưởng, hoàn bảy cư sĩ tại chỗ đất sanh trưởng, nay ta sẽ đi tại chỗ nào? Ta hãy đi đến Thế Tôn. Rồi tôn giả Dhammika cầm y bát ra đi, hướng đến vương xá, dần dần đi đến núi Linh Thú tại Raja Yaha. Sau khi đến đảnh lễ với Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với Tôn giả Dhammika đang ngồi xuống một bên: Này Bà La Môn Dhammika, ông đi từ đâu đến? Bạch Thế Tôn: Con bị các cư sĩ tại chỗ đất thanh trưởng mời con rời bỏ hoàn toàn bảy cư sĩ tại chỗ đất thanh trưởng. Thôi vừa rồi, này Bà La Môn Dhammika, sự việc này đối với ông có hề hấn gì? Dầu họ có mời ông từ bỏ tại chỗ nào, chỗ nào, sau khi đã từ bỏ chỗ đấy, chỗ ấy, ông đã đi đến gần ta. Năm. Trong này Bà La Môn Dhammika, các nhà buôn đường biển đem theo một con chim để tìm bờ. Khi họ đi tàu ra biển, khi chiếc tàu ra xa không thấy bờ, họ thả con chim đi tìm bờ. Con chim bay về hướng đông, bay về hướng tây, bay về hướng bắc, bay về hướng nam, bay về hướng trên, bay về hướng gió. Nếu nó thấy bờ xung quanh, nó liền bay luôn. Nếu nó không thấy bờ xung quanh, nó bay trở lui về tàu. Cũng vậy, này Bà La Môn Dhammika, dầu họ có mời ông từ bỏ tại chỗ nào, chỗ nào, sau khi đã từ bỏ chỗ ấy, ông đã đi đến gần ta. Giờ đến đây xin chúng mời vị khác quan hệ tiếp tục ạ. Xin mời cô Như Khanh ạ.
Thời xưa, này Bà La Môn Dhammika, vua Koriya, có một cây bàn chúa tên là Satipa. Cây này có năm cành, có bóng mát nhiều, rất là khả ý. Này Bà La Môn Dhammika, cây bàn chúa Satipa tỏa rộng ra đến 12 gia tuần, có thể mọc lan rộng đến 5 gia tuần. Này Bà La Môn Dhammika, cây bàn chúa Satipa có những trái cây to lớn, lớn như những cái nồi cơm. Những trái cây ngọt liền như vậy, trong sáng và ngọt như mật ong. Này Bà La Môn Dhammika, vua với các cung nữ hưởng thụ một cành cây của cây bàn chúa Satipa, quân đội hưởng thụ một cành. Các sa môn Bà La Môn hưởng thụ một cành. Các loài thú, loài chim hưởng thụ một cành. Này Bà La Môn Dhammika, không có ai phòng hộ các trái của cây bàn chúa Satipa, và không có ai hại nhau vì trái cây. Rồi này Bà La Môn Dhammika, một người sau khi đã ăn hết cho đến thỏa thích, liền để lại một cành rồi bỏ đi. Rồi này Bà La Môn Dhammika, vì thiên phú ở cây thật là vi diệu, thưa tôn giả, thật là hư hữu, thưa tôn giả, con người lại ác cho đến như vậy, sau khi ăn cho đến thỏa thích, các trái cây của cây bàn chúa Satipa là đẻ một cành rồi bỏ đi. Vậy cây bàn chúa Satipa hãy đừng sinh trái nữa trong tương lai. Rồi này Bà La Môn Dhammika, cây bàn chúa Satipa không sinh trái nữa trong tương lai. Rồi này Bà La Môn Dhammika, vua Koriya đi đến thiên chủ Sắc Cá. Sau khi đến, thưa với thiên chủ Sắc Cá, tôn giả có biết không, cây bàn chúa Satipa không sinh trái nữa. Rồi này Bà La Môn Dhammika, thiên chủ Sắc Cá thực hiện thần thông, khiến cho mưa to gió lớn khởi lên, làm cây bàn chứa Satipa ngã xuống và bật gốc rễ. Này Bà La Môn Dhammika, vì thiên chủ, vì thiên trú ở cây bàn chứa Satipa khổ đau, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc lóc, đứng một bên. Này Bà La Môn Dhammika, rồi thiên chủ Satipa đi đến vị thiên trú ở cây bàn chúa Satipa. Sau khi đến, nói với vị thiên trú ở cây bàn chúa Satipa như sau: Vì sao này thiên kia, ông lại khổ đau, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc lóc, đứng một bên? Thưa tôn giả, có cơn mưa to gió lớn khởi lên và làm chỗ trú xứ của con bị ngã xuống và bật gốc rễ lên. Này vị thiên kia, có phải ông đang nhìn giữ cây pháp, nhưng cơn mưa to lớn ấy khởi lên làm trú xứ của ông bị ngã xuống và bật gốc rễ lên? Làm thế nào, thưa tôn giả, một cây được nhìn giữ như một cây pháp? Ở đây này vị thiên kia, những người cần rễ đến lấy rễ cây đi, những người cần vỏ đến lấy vỏ cây đi, những người cần lá đến lấy lá đi, những người cần bông đến lấy bông đi, những người cần trái đến lấy trái đi. Như vậy không có gì để khiến cho một người thiên phải không hoan hỷ, không vui vẻ. Như vậy là một cây được giữ gìn, được gìn giữ như một cây khác. Thưa Tôn giả, không gìn giữ một cây khác, khi cơn mưa to lớn ấy khởi lên, làm chỗ trú xứ của con ngã xuống và bật gốc rễ lên. Này vị thiên thiên, nếu ông gìn giữ cây khác, thời trú xứ của ông sẽ trở lại như xưa. Thưa Tôn giả, con sẽ gìn giữ cây khác, mong rằng trú xứ của con trở lại như xưa. Rồi thiên trụ sắp cá thực hiện thần thông khiến cho mưa to gió lớn đến dựng đứng lại cây bàn chứa và chữa lành những rễ cây. Cũng vậy này Bà La Môn Thâm Yết Cá, ông có gìn giữ sau môn pháp khi các người cư sĩ tại chỗ sanh trưởng mời ông đi khỏi tại xứ xứ tại chỗ sanh trưởng không? Như thế nào thưa Tôn giả, là một sa môn gìn giữ sau môn pháp như thế này? Này Bà La Môn Thâm Yết Cá, ở đây một sa môn không có mắng nhiếc lại người đã mắng nhiếc mình, không có tức giận người đã tức giận mình, không có gọi trách người đã gọi trách mình. Như vậy này Bà La Môn Thâm Yết Cá, là vị sa môn gìn giữ sa môn pháp. Thưa Tôn giả, con không gìn giữ sa môn pháp khi những người cư sĩ ở tại chỗ sanh trưởng mời con đi khỏi hoàn toàn bảy xứ xứ trong chỗ được sanh trưởng. Thời xưa này Bà La Môn Thâm Yết Cá, có một ngoại đạo sư tên là Sú Nét Tô Nhiều Nhãn đã điển viên sắc dục. Này Bà La Môn Thâm Yết Cá, ngoại đạo Sú Nét Tô có hàng trăm đệ tử ngoại đạo Sú Nét Tô thuyết pháp về cộng xuống tại phạm thiên giới cho các người đệ tử. Những ai nghe ngoại đạo Sú Nét Tô thuyết giảng về cộng xuống tại phạm thiên giới, Bà La Môn Thâm Yết Cá tâm không được quan hỷ, các người ấy sau khi thân hoài mạng chung thì sanh vào cõi dữ, ác thú và xứ địa ngục. Còn những ai, này Bà La Môn Thâm Yết Cá, nghe ngoại đạo sư Sú Nét Tô thuyết giảng về cộng trú tại phạm thiên giới, tâm được quan hỷ, các người ấy sau khi thân hoài mạng chung được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Thời xưa này Bà La Môn Thâm Yết Cá, có ngoại đạo sư tên là Bốn Gấp Bắc Cá Bắc Khá, có ngoại đạo sư tên là Arame Lý, có ngoại đạo sư tên là Khúc Đa Lắc Cá, có ngoại đạo tên là Bốn Gia Bắc Khá, có ngoại đạo sư tên là Arame Lý, có ngoại đạo sư tên là Khúc Đa Lắc Cá, có ngoại đạo sư tên là Hắc Thị Ba Lá, có ngoại đạo sư tên là Chô Thị Ba Lá đã diễn ly sắc dục được sanh vào thiên thú, thiên giới cõi đời này. Ông nghĩ thế nào này Bà La Môn Thâm Yết Cá, đối với các ngoại đạo sư này đã diễn đi các dục hay đối với các với chúng đệ tử hàng trăm hội chúng của những vị ấy, hai cái tâm quý nhiễm nó nhất của cách như vậy có sinh khởi ra nhiều vô phước không? Thực có Phật Thế Tôn, thật vậy này Bà La Môn Thâm Yết Cá, đối với sáu ngoại đạo sư này đã diễn đi các dục hay đối với chúng đệ tử hàng trăm hội chúng của những vị ấy, hai cái tâm quý nhiễm nó nhất của cách có sanh khởi ra nhiều vô phước. Còn ai đối với vị đầy đủ chánh kiến với tâm quấy nhiễm mắng nhiếc hội chấp như vậy sanh khởi ra nhiều vô phước hơn nữa. Vì tới sao ta tuyên bố rằng này Bà La Môn Thâm Yết Cá, sự tổn thương, sự tổn hại đối với các ngoại đạo sư như vậy không bằng sự tổn hại nếu đối xử với các vị đồng phạm hạnh. Do vậy này các Bà La Môn Thâm Yết Cá cần phải học tập như sau. Như thanh kính mời của Anisha là tiếp tục chính. Xin kính mời chị Thành.
Chúng tôi sẽ không có tâm quý niệm đối với vị đồng phẩm hạnh. Này Bà La Môn Thâm Yết Cá, các ông cần phải học tập như vậy. Các vị Bà La Môn, Nisu Thú Nét Tô, Sư Nít Gốc Khắp Bắc Khá và Á Rá Nê Ní, Sư Quốc Đá Lá Cá và Hát Thiết Ba Lá, Sư Chô Thiết Ba Lá và Sư Rô Vinh Bá là quốc sư thứ bảy. Sáu sư bạn vị này là những vị danh tiếng quá khứ không hại ai, thoát hôi hám từ bi, giải thoát mọi kiếp sử, thoát ly tham ái dục.
đạt được phạm thiên giới. Ẩn sĩ ngoại đạo ấy ly tham tâm thiền định, dưới với tâm uế nhiễm, có ai mắng giết họ? Người như vậy tạo ra rất nhiều sự vô phước. Đối với đệ tử Phật, tỷ kheo có chánh kiến, nếu với tâm uế nhiễm, có ai nắng vị ấy, người như vậy tạo ra nhiều vô phước hơn nữa. Chết hoặc lòng bậc thiện, phải từ bỏ kiến xứ, tối thượng trong chánh chúng. Tối thượng trong thánh chúng, vì ấy được gọi vậy. Ai chưa ly sắc dục, năm căn còn nền diệu, tính niệm và tinh tấn, với chỉ và với quán, nếu Phật ý vị ấy, trước hết tự hại mình, sau khi tự hại mình, lại hại đến người khác. Ai tự bảo vệ mình, bề ngoài cũng bảo vệ. Do vậy bảo vệ mình, bậc trí không tổn hại. Và chúng con thành kính cung thỉnh từ sau các tổng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đại lễ chư tổ đức, kính chào tất cả quý vị. Tôi thì ở trong cung điện có một cụm từ gọi là conflict of interest, có nghĩa là những va chạm quyền lợi. Con người của chúng ta ở trên cái cuộc sống thực tế thường có những đụng chạm với những người gần với mình. Tại vì sao vậy? Bởi vì quyền lợi, bởi vì sự tích cực, chúng ta có danh có lợi, có khi bị mất mát, tổn hại, bị danh vị bỏng sẻn, nên chúng ta có những thái độ không tốt với những người xung quanh mình. Và những người xung quanh đó là ai? Những người xung quanh đó là những người trong gia đình mình, những người ở trong tổ chức của mình, những người đồng phạm hạnh, đồng tu, đồng đạo với mình. Lý do rất đơn giản là những người ở xa thì họ không có những va chạm, những người ở gần thì lại có sự tâm trần hơn thua. Người Tây Phương có câu nói như vậy là con người thường rất tự giới với những người ở xa, nhưng mà lại ít khi cư sự hòa nhã với những người gần mình. Có những người rất là sẵn sàng để giúp đỡ cho những người ở xa những khoản tiền lớn, bởi vì không đụng chạm tới họ, nhưng mà họ thường gây gỗ với những người xung quanh, và nó tạo nên một cái hình ảnh mà người ta thường nói rằng chén trong trống thì thường cua với nhau. Hay còn giả, người ta nói rằng khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chế hoài đã nhau. Nếu chúng ta để ý thì chúng ta thấy rằng con người thường hay có những đấu tranh hơn thua với những người cùng trong một tổ chức, cùng trong một ngôi chùa, cùng trong một cộng đồng. Tại sao vậy? Là bởi vì những người gần với mình đó thường tạo cho chúng ta rơi vào cái tâm trạng hoặc là ganh ghét vì họ hơn mình, hay là bỏng sẻn là vì mình cảm thấy rằng quyền lợi của mình bị mất mát đi, và nó tạo nên một cái bi kịch là mặc dù chúng ta cùng sống trong một đạo, nhưng mà chúng ta vẫn thường gây thương tổn cho những người đồng đạo. Mặc dù chúng ta thường sống trong một gia đình nên chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn thường có những va chạm với những người trong gia đình. Quý vị để ý thấy một điều rằng là những lý tưởng cao xa người ta thường đề ra, và những lý tưởng đó đôi khi nó cho người ta hướng về một phương trời xa xăm, nhưng mà người ta không sống với hiện tại này bằng cái tâm thái an lạc, đối xử với người xung quanh bằng ánh mắt từ bi. Chúng tôi nhớ ngày Tăng Bô Lu, ngày Hòa Thượng Bổn Sư mà cho chúng tôi thọ giới, ngày có dạy một điều. Ngài dạy rằng một ở trong những điều kiện rất là cần cho người tu thiền, đó là gìn giữ cái tâm từ với những người gần mình, những người xung quanh mình. Tại vì sao vậy? Người ở xa thấy như vậy, thưa quý vị, không làm được chúng ta phiền não như những người ở gần mình. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là những người mà rút của giết người độc tài, độc đảng ở một cái vùng đất xa xôi nào đó, chúng ta coi tin tức, thì thường chúng ta coi chỉ hơi hụng thôi. Chúng tôi lấy ví dụ là quý vị coi về hình ảnh một cái chế độ độc tài ở Bắc Hàn vậy ha. Một cái những người lãnh đạo họ coi giống như dân, giống như những người nô lệ. Thì đôi khi chúng ta xem rất là hờ, chúng ta thấy nó không có chuyện gì mà phải bằng lòng hết. Nhưng mà một cái người mà ở gần với chúng ta, mà những vị đó ăn bánh là mở cái hộp bánh ra mà không hỏi ai hết, hay hoặc giả là họ làm những gì đó mà đụng chạm nhỏ đến chúng ta, thì chúng ta đâm ra đố kỵ, đâm ra bực bội, đâm ra có những phản ứng rất là mạnh mẽ. Sống ở trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại đó, thì chúng ta cũng thấy rằng những cái tranh chấp, những cái đụng chạm ở trong cộng đồng đó, nó rất là lớn chuyện. Và chẳng những lớn chuyện mà nó làm cho trong cộng đồng quên đi cái hướng đi thật lâu dài của một cộng đồng sống xa hơn. Tại vì sao? Là tại vì chúng ta rất dễ bị cuốn hút vào những cái tầm thường, mà những cái tầm thường đó rất gần với mình, ở kế bên mình. Vì vậy một người tu tập ấy, thì hiểu cái sự tự nhiên của các pháp là chúng ta phải khéo. Nếu chúng ta không khéo đó, thì chúng ta dễ bị lôi kéo vào những cái tranh chấp, những cái phiền lụy, những cái chuyện không đáng giữa những người cùng trong một gia đình, cùng trong một giáo hội, cùng trong một đạo giáo, cùng trong một tổ chức. Và chẳng những chúng ta bị lôi kéo vào những chuyện tranh chấp như vậy, mà chúng ta lại làm hỏng đi những cái giá trị cao quý. Do vậy Đức Phật Ngài dạy là nên gìn giữ sa môn pháp. Ở đây thì nếu quý vị đọc lại câu chuyện của tỳ kheo Thamika, vị này sống ở tại nơi sinh trưởng của mình, tức là chúng ta gọi là quê hương của mình. Nhưng mà khi vị này sống ở tại những nơi mà những người cư sĩ hộ trì chư tăng đó, thì vị này đã có những cái lời nói xúc phạm, những cái lời nói mỉa mai, những lời nói châm biếm, gây phiền não cho những vị đồng phạm hắn. Và do vậy những vị tỳ kheo đã rời khỏi những nơi này ra đi, đến nỗi mà các cư sĩ không chịu được nổi nữa, và các vị cư sĩ đã yêu cầu thầy tỳ kheo Thamika đó hãy rời bỏ trú xứ của mình. Câu chuyện này nó xảy ra không phải ngày xưa mà hôm nay cũng vậy, thưa quý vị. Đến nỗi mà 7 lần đi mà 7 lần chuyện nó xảy ra mà vị này vẫn không có tỉnh ngộ được, thì cuối cùng thì mới gặp Đức Phật. Thì Đức Phật này Ngài phải nói đến 3 cái thí dụ. Thực ra thì chúng ta nên hiểu rằng đây là một pháp thoại mà Đức Phật này phải dùng, Ngài phải mất thời giờ. Tại vì có những người đó mà cái tâm họ rất là cố chấp, có những người mà rất là khó nói, khó dạy. Và trong trường hợp của chị Thơ Thâm Cá này, Đức Phật này sẽ dùng cái chữ gọi là Bà La Môn, và Bà La Môn Thâm Cá để Ngài nhắc cho vị này thấy rằng cái hành xử như vậy đó là không phải là cái hành xử của một vị sa môn, một vị tu sĩ, một vị tỳ kheo, một vị thích khúc. Và ở ví dụ đầu tiên thì Đức Phật này nói với vị này rằng giống như những con chim đó mà nó đi theo tàu buông, và khi tàu buông ra xa rồi thì nó tung gió, nó bay đi tìm thấy bờ bến, không tìm thấy bờ bến thì nó quay lại tàu, Thì trong trường hợp của vị này là đi vào một đi vào cuộc đời sống có rất là nhiều cái sai lầm, đến nỗi mà không thấy nơi đâu là lối về, nơi đâu là bờ bến, thì vị này quay trở về với Đức Phật. Và quay trở về với Đức Phật, cái sự quay trở về với Đức Phật như là một cái chỗ nương tựa mà do không đi tìm thấy được ở không tìm thấy bờ bến, không tìm thấy một nơi nào khác. Thì hình ảnh của con chim đó tương tự như một người sống trong cuộc đời này, đôi lúc đến chùa lại Phật, đôi lúc làm ra rất là tội nghiệp, làm ra vẻ rất là một người bị nhiều sự vô duyên tạp phần. Nhưng mà chính ra tại vì vị này không có cái căn bản, điều mà Đức Phật gọi là sa môn pháp. Về vị này chúng ta thấy rất là bình thường. Khi mà những con người thất bại hay là những con người bị phiền muộn trong cuộc sống thì họ hay tìm trở về với Đức Phật, giống như những con chim mà bay đi tìm bờ bến mà không thấy bờ bến thì phải trở về chiếc tàu, bởi vì ở dưới biển khơi trục trùng là như vậy. Cái sự tìm trở về đó do có thể là họ không tìm thấy được bến bờ, nhưng mà những người đó một lần nữa nói lên một điều rằng họ không có xây dựng được một cái quan hệ lành mạnh đối với thế giới xung quanh. Và cái niềm tin trở về lại đến Phật cũng không phải là một cái niềm tin lành mạnh, một niềm tin trong Phật thật sự. Là tại vì sao? Là tại vì họ không có sự lựa chọn nào khác thì họ quay trở về thôi. Con người sống mà gọi là sống có tu dưỡng thì người đó có thể tự mình trông cậy, tự mình nương tựa vào cái pháp của mình. Và ở đây Đức Phật này đặc biệt thì dùng đến cái chữ gọi là sa môn pháp. Có một lần, không phải một lần mà nhiều lần chúng tôi có đề cập đến thì khác biệt giữa chữ sa môn và bà la môn ở trong Phật giáo. Thời Đức Phật còn tại thế thì bà la môn cũng là một vị tu sĩ, nhưng vị tu sĩ bà la môn có ba đặc điểm khác với vị tu sĩ bình thường. Thứ nhất là bà la môn là những vị tu sĩ bắt buộc phải sanh trong dòng bà la môn thì mới làm bà la môn được. Ví dụ như họ sanh vào giai cấp thấp đấy thì thiên gia thì không thể làm tu sĩ bà la môn, mà phải sanh trong giai cấp tức là do thọ sanh. Thứ hai là vị bà la môn là vị mà phải thọ trì những cái nghi lễ, những cái chú thực, những cái pháp mà chúng ta gọi là mang cái cách thuận thế, mang cái cách là nhập thế. Chúng như vị bà la môn thường đó là họ ít có hướng cầu đến cái quả vị giải thoát. Và điều thứ ba mà chúng ta thấy ở trong các cái môi trường của bà la môn là thường là họ sống cái đời sống có phủ đắc tài sản, có gia đình, không có phải từ bỏ tài sản, từ bỏ đời sống gia đình như là những vị sa môn. Tức là giống như cái môi trường của Phật giáo mà Việt Nam chúng ta trước kia có hai vị thầy, gọi là thầy cúng, thầy đám, và thầy cúng đó, thầy tu. Thầy tu thì có thể rằng từ bỏ tất cả để lo về kinh điển tu tập, nhưng mà thầy cúng thì lo về vấn đề nghi lễ, rồi cho nghi lễ như là một phương tiện sống, cho nghi lễ như là một cái điều kiện để cho lập chùa cao Phật lớn, nhưng mà cái hình thức tu đó nó khác. Do đó cái thầy cúng và thầy tu ở trong giáo hội chúng ta thì giống như là bà la môn với sa môn. Ngày xưa thì Đức Phật này khi ngài dùng cái chữ bà la môn tham ý cả là ngài dùng cái chữ đó là một cách gọi cách và gọi là một vị không có hành sa môn quả, sa môn pháp. Và cái điều mà thú vị mà Đức Phật này nhấn mạnh về chữ sa môn pháp ở đây thực là sự nhẫn nại, không có ủy bán người, khi người ta ủy bán mình không có làm tổn hại người khác, khi người khác làm tổn hại mình. Cái căn bản của vị sa môn pháp là gì? Đó là sự nhẫn nại. Và đời sống của người nhẫn nại, không có trả thù, không có trả đũa. Chúng ta nói là không có ăn miếng trả miếng. Cái chuyện mà ăn miếng trả miếng không phải đời sống của vị sa môn. Con người của chúng ta là dễ có chuyện hơn thua, dễ có chuyện thù hận. Người ta nói mình một câu thì mình muốn nói lại 5-7 câu cho nó vừa lòng hại gã, hay là mình nói ăn miếng trả miếng cũng còn ít, của ngày ăn một miếng rồi trả lại nhiều miếng nữa. Thì cái thái độ đó phải thái độ của một vị sa môn. Một vị sa môn gọi là sa môn pháp, căn bản với đời sống mà được Phật dạy đó, chẳng hạn chúng ta đọc rất là nhiều kinh, và trong những bài kinh này khi mà Đức Phật này đặc biệt nói đến đời sống của một vị tu sĩ và đời sống sa môn, thì Đức Phật luôn nhắn nhủ một điều là một ở trong những cái khí giới của vị sa môn đó là sự nhẫn nại, cái trang sức của vị sa môn tức là sự nhẫn nại, cái sức mạnh của vị sa môn tức là nhẫn nại. Và do vậy sa môn pháp là gì? Sa môn pháp tức là đời sống có tham nhẫn, và có tham nhẫn đối với cái ý nghịch lòng, không có thù hận, không có trả đũa, không có ăn miếng trả miếng. Nói tóm lại là cái chuyện hơn thua không phải là chuyện của một vị tu sĩ, chuyện hận thù cũng không phải là chuyện của tu sĩ. Khi nào mà chúng ta bị lôi cuốn hút vào chuyện đó là chúng ta đánh mất cái gọi là sa môn pháp. Bởi vì cái Phật trong trường hợp này người gọi Samika là Bà La Môn Samika, vì Bà La Môn Samika là vị này đã không có thực hành sa môn pháp. Thì thứ gì rất là dễ dàng trong cuộc sống của chúng ta, khi mà mình sống chung với những người khác, chung với những người trong gia đình, chung với người trong đạo, chung với người trong chùa, chung với người trong tổ chức, chúng ta hay đặt nặng về vấn đề thể diện, vấn đề hơn thua, vấn đề lời qua tiếng lại. Và chúng ta không bao giờ nghĩ rằng chúng ta nên gìn giữ một cái sa môn pháp hay là một cái thiện pháp là một căn bản của mình. Ông bà của chúng ta thường nói một câu mà nó rất là gần với cái ý nghĩa mà Đức Phật dạy tại đây, là một câu nhịn thì chính câu là: thật ra thưa quý vị, chúng ta rất là dễ đụng chạm với nhau trong đời sống, chúng ta ít có kiên nhẫn với nhau. Chúng tôi nói như vậy là thưa quý vị, mình bình thường không có làm việc chung đó, gặp nhau thì tay bắt mặt mừng, gặp nhau thì vui vẻ. Nhưng mà khi làm việc chung rồi đó, thì chúng ta hay có những cái đố kỵ. Chúng ta làm việc chung rồi, chúng ta hay có những cái gọi là giận người này, chiền người kia. Làm việc chung với nhau rồi, chúng ta hay thấy rằng mình khởi lên cái tâm ganh tị bổn sản. Ganh tị tức là mình không bằng lòng với cái hay, cái giỏi của người khác, mà bổn sản chúng ta. Chúng ta không muốn chia sẻ, sợ sẽ giành đi cái quyền lợi của mình. Và hay có ganh tị và bổn sản, nó khiến cho chúng ta mất đi cái tâm môn phạm. Thật ra một điều mà Đức Phật này khẳng định rất là nhiều lần, đó là một cái pháp mà tác thành sa môn, một pháp mà nói là cái căn bản của đời sống sa môn, đó là sự tham nhẫn. Người ta chửi mình không chỉ lại, người ta mắng nhiếc mình cũng không mắng nhiếc lại, người ta hại mình không hại lại, thì gọi là sa môn. Nhưng mà nếu mà người ta chửi mình mà mình đi chửi lại làm sao cho gọi là ăn thua đủ, thì cái việc đó người thế gian làm là chỉ bình thường. Nhưng mà nếu một vị sa môn làm thì chúng ta là Bà La Môn chứ còn là sa môn nữa. Do vậy Đức Phật ngài đã ân cần nhắn nhủ với Samika, và ngài đã cho chúng ta một bài học là chúng ta phải đình chỉ sa môn pháp hay không. Nó cũng có một điều thứ gì, cái xã hội ngày nay đó, khi mà Phật pháp ở nơi nào Phật pháp không Phật hình đó, người ta rất là chú trọng về cái chuyện hơn thua. Người ta xem cái chuyện mà mình hơn thua đó là một cái chuyện, là cái chuyện hay, cái chuyện tốt đó. Người ta không có sao người thì nhẫn lại. Ví dụ như là mình sống ở nơi nào mà hãy người ta chửi được một câu, mình chửi lại là thì rất vỗ tay nói là anh giỏi quá, thầy giỏi quá, chị giỏi quá. Nhưng mà giả sử như người ta chửi mình mà mình nhẫn lại được thì nói sao mà ngu quá, sao mà dại quá, người ta nói mình không chịu nói lại, mình không trả đũa lại. Nhưng mà trên thực tế thì những cái chuyện mà lời qua biến lại, chuyện hơn thua, chuyện này chuyện kia đó, nó chỉ là những cái điều rất là tầm thường của thế gian này. Điều mà đáng nói, điều mà đáng khoa nghĩ, đó là đời sống của chúng ta có sống được khác hay không. Và một người mà sống mà có cái chuyện trả thù, trả đũa, lời qua tiếp lại, đố kỵ, hiển thích, những người đó không sống với sa môn pháp. Mà trong trường hợp này, một vị tỳ kheo mà không sống với sa môn pháp thì không có xứng đáng gọi là tỳ kheo, mà vị đó chỉ nên gọi là Bà La Môn. Và thứ gì, trong cái ví dụ thứ hai đó, mà Đức Phật này đề cập đến một cây bàn, đây cũng là một ví dụ rất là thú vị, là bởi vì có những trường hợp mà chúng ta được biết rằng ở trên thế gian này có những hiện tượng lạ lùng, như là một cái vùng đất cho chúng ta nhiều sự màu mỡ, những loài cây cho chúng ta nhiều trái, biển cả cho các vùng nhiều hải sản. Nhưng mà rồi con người sống không có biết gìn giữ, không biết đúng theo pháp, thì thay vì những thứ đó mang lại cái lợi ích cho chúng ta, thì nó tạo nên những điều mà chúng ta gọi là phiền não, rồi đi đến cái chỗ hủy diệt. Trong trường hợp cái bàn này thì chúng ta thấy là cái vị thọ thần, vị thọ thần tức là cái người sống ở trên cây đó đáng lẽ thì gìn giữ cây đó một cách tốt đẹp. Vị thọ thần này đáng lẽ phải có ẩn nhẫn, nhưng mà khi người ta đến người ta lấy trái, người ta có một người họ làm họ phá đi một nhánh cây, thì vị này tức giận, chúng ta nói với ta là khiến cho cái cây không có sinh trái nữa. Cây không có sinh trái đó thì thưa quý vị, đã khiến cho vị vua ở trong nước không được hưởng được trái cây, và đến trình với thiên chủ, và vị thiên chủ này đã khiến cho làm sự dùng thần thông của mình khiến cho cây bị tốt lắm, và vì thọ thần không có chỗ ở. Điều này Đức Phật kể ra để ngài nói rằng nó có những cái tác động qua lại, do những cái tác động qua lại này đó, nó tạo nên từ cái chuyện bé xé to, từ một cái chuyện nhỏ mà nó tạo nên bao nhiêu cái chuyện phức tạp. Thứ quý vị đọc câu chuyện ngũ ngôn này thì chúng tôi không hiểu là quý vị có thấm thía hay không, nhưng mà chúng tôi đi và sống làm trụ trì trong một ngôi chùa hay là làm việc ở ngoài thì chúng tôi thấy là thường nó có những cái lời chúng ta gọi là lời dị nghị, hay những cái lời dèm pha, những cái lời nói đầu này đầu kia, rồi con người do không có tham nhẫn nên khi chúng ta thường có những cái lời dèm pha đối với người khác. Và khi mình dèm pha đối với người khác đó, thì nó làm hỏng đi cái đại sự, hỏng đi công việc chung. Và do hỏng đi công việc chung đó thì nó tạo lên bao nhiêu cái phiền lụy với nhau. Thường các quý vị, trong một cái tổ chức, chúng tôi nhớ là nhiều năm trước đây ở tại Houston có tổ chức một cái đại lễ Phật đản chung. Đại lễ Phật đản chung tức là nhiều chùa hợp tác lại để tổ chức lễ Phật đản. Và trong cái đại lễ Phật đản này thì có câu chuyện mà chúng tôi, tại vì lúc đó chúng tôi là tổng thư ký của ban tổ chức lễ Phật đản đó, thì chúng tôi nhớ là có một vị thí chủ, vị thí chủ rất là đứng ra để giúp để cúng và cái tiền mướn cả hội trường đó. Thì những người mà có một người làm việc ở trong ban tổ chức đó, thì không được cái chức vụ mà họ muốn thì họ đâm ra bực bội, và họ mới đến nói với vị thí chủ đó là mấy cái nhóm này như thế này mình không có đáng để hợp tác, không có nên hợp tác. Và cái vị thí chủ đó tâm ra đổi ý, là đối không có tiếp tục cúng dường cái tiền để thuê hội trường nữa. Thì thứ gì khi mà bị đổi ý như vậy đó, thì ban tổ chức bắt buộc phải tìm một người khác. Thì không ngờ rằng cái người khác này đó lại là người phát tâm mạnh hơn, họ cúng dường chẳng những thuê hội trường mà lo luôn cả bàn Phật, lo luôn nhiều thứ. Thì về sau này nó lại thêm một cái chuyện là vì thí chủ đó trách móc chúng tôi rằng tại sao mà lúc đó đã không nói rõ, để vị này tiếp tục làm cái việc mà các vị rất là muốn làm. Và khi mà chúng tôi hỏi ra câu chuyện đó thì mới biết rằng do một cái lời nói của một người cũng rất tầm thường thôi, rất là bình thường, cái lời nói nó không có lớn, nhưng mà người này đã tạo nên một giận hờn với những người khác, và do tạo nên giận hờn với người khác mà mất đi rất là nhiều cái công đức của đời sống mình. Khi mà mình làm việc đó, không có ai lo lắng cho mình hết tất cả mọi thứ, bảo vệ cho mình hết tất cả mọi thứ. Mình ra đời là khôn nhờ dạy chịu, và không nhờ dạy chịu. Ví dụ như là quý vị đang làm việc ở trong một ngôi chùa, mà nếu có người nào đến dèm pha quý vị, mà quý vị bỏ công việc chùa, thì cái đó là cái sự tổn giảm của sự thiệt thòi của mỗi chúng ta. Không có ai mà bảo vệ hết cho chúng ta. Tại vì sao vậy? Tại vì ở thế gian này có quá nhiều việc, quá nhiều người, mà đi vào cuộc đời thì là mạng ai nấy giữ, chúng ta không thể nào mà lo hết tất cả mọi người. Nên khi đọc câu chuyện mà cái bàn này đó, thì chúng ta thấy được một việc đó là trong cái xã hội loài người có một điều phức tạp, là khi một người ta sống vì có sự bất mãn, vì có sự bực bội, vì thiếu kham nhẫn, nên họ có những cái tác động xấu là ảnh hưởng xấu đến những người khác, và đôi khi tác động xấu ảnh hưởng xấu đó nó làm hỏng đi nguyên cả cái đại cuộc, nó làm hỏng đi tất cả công việc xung quanh. Tại vì sao? Tại vì đơn giản chỉ có một sự bất mãn của một người thôi. Vì vậy Đức Phật Ngài nói đến nhìn diện cây pháp và nhìn diện chánh pháp. Pháp đó là gì? Pháp đó là những cái giá trị căn bản. Lấy ví dụ như là chúng ta đang sinh hoạt ở tại đây, cái gì mà làm cho chúng ta thích được sinh hoạt được? Không phải là tại vì vị này hay vì cái giỏi, mà cũng không phải vì quyền lợi ở đây, có quyền lợi gì hết thứ gì, mà chỉ vì một lý do, đó là Phật Pháp. Nhờ có Phật Pháp, do đó chúng ta mới tìm được một cái mẫu số để mà cùng hợp tác với nhau, cùng sinh hoạt với nhau. Nhờ có Phật Pháp nên khi chúng ta xóa bỏ đi những khác biệt. Và trong cái Phật Pháp đó thì Đức Phật còn nhấn mạnh đến một điều, đó là sa mô pháp, đó là sự tham nhẫn. Chúng ta không để ý đến điều này. Khi mà mình sống thì mình chỉ nghĩ là làm sao mà mình tìm được một cái nơi mà thích hợp hoàn toàn, một cái nơi mà ai cũng tự tế, một cái nơi mà không có điều gì là trái ý nghịch lòng. Không phải như vậy. Cuộc sống không có một nơi nào hoàn toàn lý tưởng, mà cuộc sống nó phải được đặt ở trên một căn bản là chúng ta phải tham nhẫn. Chúng ta phải tham nhẫn. Và trong trường hợp này Đức Thế Tôn đã nhấn mạnh đến một ý nghĩa mà người gọi là sa môn pháp. Sa môn pháp đó là sự tham nhẫn. Không có mắng chửi người khi người ta bị người ta mắng chửi. Không có làm tổn hại người khi người ta làm tổn hại mình. Không có trả đũa với người khi người ta gây cho mình những cái điều trái mình làm. Cái đó gọi là sa môn pháp. Thì khi mà chúng ta nghe nói đến cái sa môn pháp như vậy đó, thì chúng ta thấy là sa môn pháp đó không có điều gì đáng hoan hỷ để thực hành hết. Sa môn pháp đó chỉ đưa chúng ta đến chỗ bị chịu nhục hay là bị thiệt thòi. Nhưng mà chính sa môn pháp đó là cái pháp bảo vệ trong đời sống của chúng ta rất là nhiều. Ngày hôm nay chú ý thì chúng ta không có chú trọng về cái thiền pháp, chúng ta không có chú trọng về cái chuyện tham nhẫn, chúng ta không có chú trọng về chuyện chịu đựng, mà chúng ta chỉ chú trọng đến làm sao để hơn thua, chú trọng làm sao để vượt qua người khác, chú trọng làm sao để cho người khác sẽ thấy rằng mình là hay là giỏi. Nhưng mà cái hay cái giỏi mà chúng ta nói là chúng ta đánh thành cái căn bản của mình. Trả lời một lần nữa thì trong câu chuyện về cái bàn này, thì Đức Phật Ngài cho biết rằng vì thọ thần vì thiếu tham nhận nên đã có những cái tác động xấu, tức là làm cho cái bàn không có xanh trái nữa, rồi gây ra bao nhiêu cái phiền não. Do vậy đời sống của người phải tập là trong bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng phải gìn giữ, gọi là gìn giữ cây pháp, mình bảo vệ pháp. Không có Phật pháp thì tất cả đều hỏng hết. Chúng tôi nói như vậy là trong một ngôi chùa hay là trong một cái tổ chức, một sinh hoạt như là sinh hoạt của chúng ta ở tại đây, cái căn bản cũng là Phật pháp thôi. Nếu ngày nào mà Phật pháp không được thắp sáng, nếu ngày nào Phật pháp không được nói, không được nhắc, mà không được là một giá trị để tôn trọng giữa chúng ta, thì ngày hôm nay ngày đó chúng ta không có tồn tại được ở trong sự an lạc. Do vì chúng ta phải từ cái thí dụ thứ hai đó, là chúng ta phải nhìn những cái cây pháp, chúng ta phải nhìn những cánh pháp. Ai mà hộ trì chánh pháp thì người đó sẽ được chánh pháp hộ trì. Và thứ gì trong cái ý nghĩa thứ ba mà Đức Phật Ngài giảng dạy tại đây, đó là Ngài dùng hình ảnh của những cái vị giáo chủ ngoại đạo. Những vị này có giới đức, có thành tựu về thiền định và có hội chúng đông đảo. Và Đức Phật Ngài nói rằng ai mà hủy bán, ai mà không quan hệ với những vị đó thì những người đó sẽ rơi vào tối khổ, rơi vào ác thú. Người đó đã làm những việc mà có nhiều cái gọi là tổn đức. Tại vì sao vậy? Cái người tốt ấy, mà mình hủy bán người đó, người tốt ấy, mà mình xúc phạm đến người đó, một cái người tốt mà mình dèm pha người đó, thì mình bị chịu nhiều thì bất thiện đó. Mình sống ở đời rồi cũng có một điều thú vị là ngày nay người ta không có cẩn trọng trong lời nói, hầu như là muốn hủy bán ai thì hủy bán, muốn nói ai thì nói, không có chỉ sợ. Và chúng ta không biết sợ là bởi vì chúng ta thấy rằng nếu người ta không có chuyện tụng mình, người ta không biết mình thì thôi. Trong kinh thì Đức Phật Ngài thường dạy đó là nếu mà mình hủy bán một người mà người ta không hủy bán lại mình chửi với một người thanh tịnh, và đồng thời xúc phạm đến những vật có giới đức thì cái quả của người rất là nặng. Đối với những người ngoại đạo đã nặng rồi, còn đối với những người tu hành ở trong giáo pháp này là còn nặng hơn nữa. Và Đức Phật Ngài đã nhấn mạnh điều đó với Chỉ Cho Tham Bức Tạng, là cái sự xúc phạm đến những vật đồng phạm hạnh đó là một điều gây tạo ra những cái quả nghiệp rất xấu. Chúng tôi thưa với quý vị rằng ở trên thực tế đó, nếu mà chúng ta kiến tạo thì một người mà không cần là một vị tu sĩ, mà một người giữ ngũ giới thôi, hay là người giữ bát quan ca giới thôi, mà chúng ta có những cái lời xúc phạm hay có những điều mà tạo ra những cái phiền khổ cho những gì đó, thì chúng ta cũng đã tạo ra nhiều cái bất hạnh cho mình lắm. Do vậy một cái người sống ở trong chùa hay sống ở trong đạo có một điều nên rất là cẩn trọng, đó là cẩn trọng trong lời nói của mình. Cái chuyện gì cần có ý kiến thì nên có ý kiến về sự sai biệt, nhưng mà không có nên có những cái hủy bán, không có nên có những cái chửi rủa, không có nên có những cái xúc phạm, bởi vì cái đó đã tạo cái quả của nghiệp rất là nặng. Chúng tôi nhớ Ngài Ajahn Ngài có thường nói rằng con người sống với nhau trong một ngôi chùa đó thì đôi khi nó có những đụng chạm, nhưng mà một người sống ở trong sự thiền thì đôi khi nó có những bực bội. Cái bực bội đã tạo cho chúng ta những điều gọi là phi công đức. Ví dụ như là một người khác tuy rằng họ nhỏ hạ hơn mình, hay là một vị nào đó tuy rằng họ không có liên hệ đến mình, nhưng mà những vị đó cũng là những vị tu tập, rồi mình giận vì lý do rất là tầm thường, và mình có những lời nói nó nặng nề với những người đó, thì lúc đó chúng ta tạo cái nghiệp bất thiện rất là lớn. Do đó phải cẩn trọng, và phải rất là cẩn trọng với những người cùng sống trong một vị đạo giáo, những người sống là những vị pháp lực, những vị pháp ngữ. Lời nói của chúng ta là lời nói đặc biệt phải cẩn trọng lắm. Chúng tôi biết là nhiều khi người ta không có sợ sự đụng chạm, nhiều khi người ta không có ngại để sẵn sàng để chống phá, sẵn sàng để chỉ trích người khác, nhưng mà điều đó tạo ra nhiều điều rất là tổn đức. Quý vị cũng để ý một điều là khi mà chúng ta làm việc chung với nhau, như về giả sử như chúng tôi làm việc, chúng ta có rung Phật Pháp Phú Trai Tham Ma ở đây, rồi có một số Phật tử họ đến để họ hợp tác để làm việc, không quả để làm việc. Những người đó không quả bằng tâm rất là trong sạch, làm việc bằng một cái tâm rất là thiện, rất là lành, rất là tốt, nhưng mà rồi mình đánh thích người đó vì lý do này, lý do khác, mình chỉ thích, mình tạo ra sự phiền não, thì điều đó nó cũng là cái nghiệp của mình. Hay là mình ở trong một ngôi chùa mà Phật tử đến chùa mà vì cái tâm rất là trong sạch để hộ trì tâm bảo hay để làm việc phước ở trong chùa mà mình chỉ thích họ, thì cái đó nó cũng tạo ra nhiều điều rất là tổn đức. Do vậy một cái người mà hiểu Phật Pháp, một người hiểu đạo đó, thì gọi là cực chánh đã năm khi mười quả, nghĩa là cái chuyện đó nó hiếm hoi lắm, thì chúng ta mới nên có những lời nói nó có tính chất gọi là đụng chạm, bởi vì quá cần thiết, không thể khác hơn được. Còn những cái ý kiến bình thường, những lời nói như là thị phi qua lại, mình nên tránh. Với Phật tử để ý một điều là khi mà người ta đi chùa không có cẩn trọng, người ta hay nói và hay nói chuyện, ví dụ như là ông này ông này bà kia thế khác, nói qua nói lại mà gây cái tổn thương cho những người đó, thì thực sự rất không tốt. Nói chung thưa quý vị, chúng ta phải gìn giữ cái cây pháp, chúng ta gìn giữ cái căn bản của pháp, và chúng ta phải tránh được đụng chạm với những người cùng một đạo, cùng phạm hạnh với mình. Chúng ta cố gắng đi gìn giữ sa môn pháp bằng cách là gìn giữ sự tham nhẫn. Vì tham nhẫn mới nhìn ở bên ngoài thì nó tạo cho chúng ta nhiều cái thiệt thòi. Vì sao vậy? Vì chúng ta không có cái gì để tự vệ hết, ngoài sự nhẫn nại chịu đựng. Nhưng mà về lâu về dài thì chính sự nhẫn nại chịu đựng này đó, nó giúp cho chúng ta tránh được những cái ác nghiệp. Nếu chúng ta đọc ở trong kinh điển thì nhiều vị tùy theo thời Đức Phật còn tại thế bị những cái quả rất là nặng, nào là đối khác, rồi đôi khi bị thị phi hay bị người bị kia, là do lý do nào? Lý do đã có những xúc phạm đến những vị đã có những xúc phạm đến những cái vị sa môn, hay những vị tu sĩ ở trong nhiều kiếp quá khứ. À, chúng ta nên đọc những câu chuyện đó thì chúng ta thấy nó biết sợ. Thực ra thì quý vị nào mà vào trong cung hoạt lâu lâu có đại đức Pháp Đăng đó. Đại đức Pháp Đăng hay kể những câu chuyện về tích sinh chuyện trên bổn thân quá khứ. Dĩ nhiên có nhiều khi quý vị nghe giống như nghe chuyện cổ tích mà thôi. Nhưng mà thưa quý vị, nếu quý vị nghe nhiều những câu chuyện đó thì quý vị hiểu rằng cuộc sống của chúng ta là một cuộc sống gọi là nhân quả cùng cùng. Cái nhân này nó tạo quả kia, con kia tạo ra quả nọ. Và một ở trong những điều mà nó gây cho chúng ta nhiều cái phiền phức đó là sự xúc phạm đến những vị giới đức, xúc phạm đến những vị đồng phạm hạnh. Do vậy căn bản của cuộc sống tu tập là mình không biết người ta làm cái gì, nhưng mà trước nhất là tin cho lời nói hành động mỹ nghĩ của mình, đừng có gây hại ai, đừng gây thương tổn ai, đừng có nuôi ý tưởng là trả thù gì, trả đũa gì. Có những người họ sống suốt cuộc đời mà buổi sáng thức dậy là nghĩ đến chuyện hơn thua, cho đến trọn ngày còn lại đó, và họ nghĩ làm sao để hơn người này hơn người kia. Ngày nay quý vị bên trên diễn đàn, trên internet, email, quý vị thấy nó vô số về những chuyện đó. Để làm gì? Để rốt cuộc thì chúng ta kéo với nhau vào trong một cái thế giới mà đầy hận thù, đầy hiềm hận. Những điều đó thực sự không lợi ích gì hết. Chúng tôi nói là cuối cùng nó không có lợi ích gì cho đời sống của chúng ta hết. Và cái căn bản của chúng ta vẫn là Phật Pháp, vẫn là Sa Môn Pháp. Chúng ta phải trở về sống ở trên cái căn bản đó, cho tất cả sự phục vụ, cho tất cả cái hành hoạt của mình. Nên câu chuyện của Thầy Theo Tham Bích Cát nhắc cho chúng ta thấy ba điểm, mà chúng tôi dùng ba điểm này như là kết thúc, là kết luận của Pháp Hội này. Và thứ nhất, chúng ta rất là dễ có va chạm với những người gần với mình. Những người gần với mình là những người cùng trong gia đình, cùng trong chùa, cùng trong đạo với mình. Tại vì sao? Sống gần thì có những va chạm về việc lợi, sống gần có những va chạm về lời ăn tiếng nói. Do đó chúng ta nên phân biệt rằng chúng ta rất dễ đụng chạm với những người cùng trong nhà của mình. Thứ hai là căn bản của đời sống gọi là Sa Môn Pháp đó, là sự nhẫn nại. Đức Phật đã kêu gọi để nhắc nhở chúng ta rất nhiều. Nhẫn nại là không có trả đũa, không có hơn thua, không có ăn miếng trả miếng, nhất là không có cái tâm tư gọi là thù hận với người khác. Và điều thứ ba mà Đức Phật dạy tại đây là cái sự xúc phạm mắng nhiếc những gì có giới đức đó, là những điều làm thương tổn mình rất nhiều. Tránh đừng làm những việc đó. Chúng ta cố gắng để hạn chế lại. Ngày hôm nay cũng thì đôi lúc chúng ta thấy rằng những cái lời nói mà nặng nề mà người ta nói ra để chửi người này, để quy bán người kia đó, họ xem cái lời nói rất là bình thường. Bình thường giống như là gió thổi mây bay, bình thường giống như là cái chuyện nó không có gì đáng kể, nhưng mà đó là những điều tổn đức rất lớn. Vì vậy chúng ta sống ở trong một thời đại mà con người thường dùng cái vũ khí của miệng lưỡi này, thì chúng ta nên tự nhắc tới chính mình rằng những cái sự xúc phạm mà chúng ta thấy nó không có gì đáng để nói cả, đôi khi nó tạo cái nghiệp rất là lớn. Rồi cái nghiệp đó thì lâu về dài thì nó cho chúng ta nhiều cái quả xấu. Do vậy từ bài kinh này thì chúng ta nhớ ba điểm rằng con người rất là dễ sống tốt đẹp với những người ở xa, nhưng mà ở gần và xung quanh mình thì mình rất là dễ đụng chạm. Thứ hai là cái pháp của vị Sa Môn mà Đức Phật gọi là Sa Môn quả là sự tham nhẫn, không có thù hận, không ăn miếng trả miếng. Và điều thứ ba là những ai chỉ bán những người mà có giới thì người đã tạo nhiều sự bất hạnh cho mình. Tâm niệm về ba điều này đó, chúng ta nên sống hòa ái và sống thật sự lấy căn bản là Phật pháp, sống một cách an lạc với những người xung quanh mình. Đó là vài điều mà chúng tôi muốn trình bày nhân cái bài kinh nghiệm hôm nay về giáo giới của Đức Phật cho Thị Trấn Thọ Thị Trấn. Bây giờ thì chúng chị chúng ta tạm kết thúc pháp thoại ở tại đây. Tiếp theo là phần lời thảo luận của chúng ta. Quý vị có lẽ là bây giờ thì xin được trình đại đức Pháp Đăng còn thì điều học cho chương trình ngày hôm nay. Xin trình đại đức Pháp Đăng.
Dạ, sa thú lành thay, con xin kỳ ơn cái thời pháp thoại mà thần tài Giác Đẳng đã giảng trong lớp học Bút Tát Thầm Á. Và tiếp theo cái chương trình là phần thảo luận. Rất là hoan hỷ khi thấy có đại đức Pháp Tăng, đại đức Tự Quyền, đại đức Pháp Tính cũng đồng trong room. Chỉ vắng ở thượng tọa Đại Siêu vì bệnh duyên, Ni Sư Liễu Pháp bị trục trặc đường ai, nên mãi tới bây giờ thì Ni Sư cũng vào chưa có được. Thỉnh đại đức Pháp Tăng hoan hỷ thảo luận tới cái câu số 1. Nếu mà trong cái bài kinh chúng ta thấy cái câu chuyện của Thị Khu Thâm Mỹ Cá làm tổn thương đến bảy cái chỗ mà mình trú ngụ, và làm tổn thương đến bảy cái trú xứ các vị thị khu ở đó này và ở đó sống đồng phạm hạnh, thì muốn hỏi đời Đức Pháp Tăng, nếu mình lỡ làm tổn thương bạn đồng phạm hạnh thì mình phải làm gì để các vị ấy hoan hỷ bỏ qua các cái sai phạm của mình? Thỉnh đại đức Pháp Tăng chia sẻ vài cái ý kiến qua cái câu thảo luận số 1 ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Dạ, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, qua câu hỏi này thì liên quan đến cái bài học hôm nay đó, thì nói đến cái gì thì theo khi mà đã tổn làm tổn thương hay là mình xúc phạm đến một vị đồng phạm hạnh á, thì cái gì ấy cần mình làm gì để cần để cho cái gì ấy cần bỏ qua những cái lỗi lầm của mình á, cái sai phạm của mình á, thì thứ nhất là mình thấy rằng là trong cái đời sống á, thì như Thượng Tọa Giác Đẳng đã giảng khi nãy, mà mình sống chung với nhau thì có dễ có những cái sự đụng chạm, dễ có sự khác biệt với nhau về lời ăn tiếng nói, cho nên là dễ có cái sự đụng chạm. Và như vậy thì mình cũng cố tránh những vấn đề đó, cố tránh những vấn đề đó. Chúng ta ngoài trừ những cái bất đồng nhỏ nhỏ thì cái chuyện đó nó có thể rằng là mình có thể chấp nhận được. Nhưng mà ở trong cái đời sống á, thì ngoại trừ những cái điều gì mà nó thuộc về quan điểm tri kiến hay là những cái sai lệch về tri kiến, thì cái điều đó chúng ta coi như là không có thể chấp nhận được ở trong cái có thể là chỉnh sửa hay là có thể trao đổi sửa đổi về cái mặt tri kiến để chỉnh sửa lại cho nó tốt hơn. Nhưng mà khi mà chúng ta tránh tuyệt đối là không có, theo chúng tôi nghĩ rằng là trong cái đời sống thì đời sống phạm hạnh như Thượng Tọa đã nói là cái điều tham nhẫn là mình là cái việc rất là cần thiết, cho nên là tham nhẫn là trong mọi cái trường hợp, ở trong mọi cái hoàn cảnh chúng ta có thể tham nhẫn. Và khi có cái tham nhẫn được thì tạo cho cái sự an vui cho mình và những cái vị bạn đồng phạm hạnh. Tuyệt đối thì cũng không có nên để cho cái bị sai lầm, phạm những sai lầm. Khi mà phạm sai lầm rồi thì mình nói là khỏi là làm cách nào để cho vị quan hỷ hay là xóa bỏ ra, thì chúng ta thấy rằng là cái đời sống thì mình biết rằng là trong những cái phương pháp của một vị tu sĩ thì chúng ta thấy rằng là có khi thì ở bên ngoài thì người ta lỗi lầm thì người ta sẽ xin lỗi. Nhưng mà cái xin lỗi thì là xin lỗi, xin lỗi thì là cái cách để người ta làm để chữa lỗi cho mình, hay là làm cho mình được bỏ bớt đi hay là vơi đi những cái lỗi lầm. Ở trong Phật giáo thì có những cái phương pháp, nhưng mà mình phạm tuyệt đối là mình không có để cho sai phạm. Mình nếu mà sai phạm thì mình có thể là bằng cái cách để sám hối, hay là để chữa lại lỗi lầm, hay là nhìn lại những cái lỗi lầm, hay hoặc là những cái gì đó. Và thật sự không phải là chỉ cái pháp xá nói là để cho mình nhìn lại cái lỗi lầm của mình khi mà mình đã bị sai phạm. Mà nếu như mà mình đừng không nghĩ rằng cái điều mà mình sám hối đó cũng là một cái nhân để cho mình nhìn lại cái lỗi lầm, và tuyệt đối là không để cái lỗi lầm đó nó tái phạm. Khi mà mình tái phạm rồi mình sám hối thì thật sự ra nó cứ tái diễn đi tái lại, tái diễn đi lại tới lui hoài, nó liên tục như vậy. Cho nên là tuyệt đối là không có để rằng bởi vì một lần lỗi lầm thì mình có thể nhìn nhận lại, biết rằng ở trong cái đời sống phàm phu, ở trong cái đời sống thế thường đó, thì thường có người ta thì có thường có những cái lỗi lầm, bởi vì nhân thì vô thập toàn, cho nên là mình do mình có lỗi lầm mà, cho nên mình thường có những bị những cái sai phạm đó. Cho nên là tuyệt đối mình không có để nên là bị sai phạm. Mà sai phạm thì có cách để sám hối. Ở cuộc sống thì có những cái trang hòa, có những cái thông cảm với nhau. Như chúng ta thấy rằng ở trong kinh Trung Bộ có nói nhắc đến cái câu chuyện của ba ngài trưởng lão Anuruddha, ngài Kimila và ngài Nandiyá đó. Ba vị mà khi mà đi vào trong rừng rồi nhập hạ, rồi các ngài nhập hạ sao trở về, thì Đức Phật ngài hỏi rằng ba ngài có được an vui không khi mà nhập hạ ở một chú xứ đó. Thì một trong ba ngài cũng đều trả lời là chúng con sống với nhau bằng tâm của người khác, tức là mình có thể hiểu được cái biết được thông cảm và sống bằng cái tâm của người khác, hiểu được như vậy, và mình có thể thông cảm với người khác, và chúng con sống với nhau là bằng giống như là nước và sữa hòa chung với nhau. Và vì vậy cho nên là khi mà sau cái lần nhập hạ ở đó thì ba ngày trở về thì ba ngày cũng có cái sự an vui. Vì vậy cho nên là thật sự thì chúng ta thường, mình thường hay có những cái lầm chấp, hay là cái chấp vào cái ý, cái suy nghĩ vào cái ý của mình. Mà ai làm cái sai cái ý của mình, hay là lệch với cái ý của mình thì mình tự động là cho cái người đó họ làm sai, và mình cũng không có một cái hoan hỷ, hay là không có một cái vui. Khi mà mình có một cái chuẩn bị, cái sống, tức là sống mình cũng thông cảm và hiểu người khác, thì khi mà mình sống với cái tâm tư mà hiểu được cái người khác thì giống như là cái sự hòa chung nước và sữa như vậy, tạo cho cái sự an vui. Dù có mình có sống chung như thế nào thì cái hoàn cảnh đó nó cũng tạo cho mình được cái sự an vui. Đặc biệt là ở trong cái đời sống phàm hạnh, Đức Phật ngài nói rằng mình có cái pháp tham nhẫn là một cái điều mà hết sức cần thiết, và luôn luôn mình cũng lấy cái pháp và lấy cái gì pháp và luật để mình y cứ vào đó để thực hành. Bởi vì một người mà y cứ vào pháp và luật, người này y cứ pháp và luật, người kia y cứ vào pháp và luật, thì lấy pháp và luật đó để làm cái điểm tựa, làm cái chỗ y cứ để mà mình là tạo cho mình có một cái đời sống an vui. Và cái vị đồng phạm hạnh khác cũng vậy, khi mà sống chung như vậy thì cũng lấy pháp và luật để mà nương tựa vào đó. Và đặc biệt thì mình luôn luôn trong hoàn cảnh nào thì cũng có cái sự tham nhẫn. Khi mà mình có cái sự tham nhẫn như vậy thì thật sự ra thì mình không có một cái gì buồn bực hay gì khổ. Mình càng thấy cái sự khó chịu ở người khác, mình càng thấy cái sự dị biệt, khác biệt với người khác càng nhiều, thì chính tâm của mình nó đã làm khổ cho mình, làm cho mình phải lo ngại, làm cho mình phải bâng khuâng, làm cho mình phải lo điều này lo điều kia. Nhưng mà mình tìm cái điểm chung nhất khi mà mình sống hòa,
để được phát thanh hoa kỳ nha, xem lại microphone ở trong room không còn nghe được nữa, xin tình để được phát thanh trở lại.
Alo, quý vị Quang Hỷ, có lẽ là Đại Đức Pháp Tân đã bị trục trặc mà Đức Pháp Tân vẫn chưa biết mình bị trục trặc. Quý vị Quang Hỷ chờ đợi trong giây lát để Đức Pháp Tân vào rồi, không biết Đại Đức có nghe được không? Vì Đại Đức cũng bị gián đoạn khoảng một phút rồi. Đức Pháp Tân vào lại, Đại Đức có nghe được không? Alo, Đức Pháp Tân có nghe được không? Không biết Đại Đức Pháp Tân có nghe không. Thỉnh Đại Đức lên tiếp tục nha. Đại Đức bị trục trặc đường truyền, không có nghe được tín hiệu.
Dạ, vừa rồi gặp những cái sự trục trặc ở trong đường truyền nè. Bây giờ quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn của anh ấy cha. Con cảm ơn thường gọi giác đặng. Thì cái câu cái qua cái câu hỏi này thì con xin, chúng tôi xin trả lời cũng như là chúng tôi góp cái ý kiến của chúng tôi trong cái câu, cái suy nghĩ của chúng tôi trong cái câu này, thì chúng tôi nghĩ là như vậy. Cho nên là mình sống ở trong cái đời sống phạm hạnh của mình á, thì thật sự ra thì mình phải biết thông cảm với người khác, và coi như là mình lấy cái điều sống của mình vào cái người khác, tức là mình phải tạo cái sự thông cảm với người khác, thì lúc đó mình mới có sự an vui. Và khi mà mình tạo cái sự khác biệt á, thì chính cái tâm của mình nó đã làm khổ cho mình ở trong hiện tại. Mình phải suy nghĩ, mình phải gai gắt, mình phải khó chịu. Nhưng mà mình tìm một cái điểm chung nhất, tức là mình tìm cái sự an vui, cái chỗ mà cái điều mà mình có một cái chung nhất, tức là mình sống với chung với người khác, mình tạo cái sự an vui với người khác, hoặc là mình thông cảm với người khác, thì mình sẽ tìm được cái sự an vui. Thì chúng tôi, riêng chúng tôi thì chúng tôi xin nghĩ như vậy, và chúng tôi xin trả lời cũng như là góp ý kiến của chúng tôi trong cái câu hỏi thứ nhất mà Đại Đức Pháp đang vừa nêu ra. Nằm một bức thai giá, chúng tôi xin xuống mic. Bây giờ thì thỉnh Đại Đức Pháp đang quan hệ trở lại.
Dạ, sa thú cảm ơn Đại Đức Pháp Tân thảo luận mở đầu cái buổi thảo luận hôm nay với câu thảo luận số 1. Bây giờ thì có Đại Đức Tê Quyền ở trong lớp học, không biết Đại Đức Tê Quyền có nghe được Pháp Đăng nói không? Nếu nghe được thì cho một cái tín hiệu. Ở trong cái câu thảo luận số 2 thì Pháp Đăng nghĩ rằng đối với Tôn giả Chanh Đá là một người mà đã đi theo Đức Bồ Tát cho đến một thời gian rất là lâu, suốt 45 năm như vậy. Nếu kể từ cái khởi đầu là Tôn giả Chanh Đá đã có mặt, và những cái việc mà Tôn giả Chanh Đá làm tổn thương đến các vị đồng phạm hạnh, nhất là Tôn giả Sariputta và Tôn giả Mốc Lá Ná một thời gian rất là dài, cho đến khi Đức Phật Niết Bàn rồi thì Tôn giả mới nỗ lực tu tập và mới chứng ngộ được đạo quả. Như vậy thì xin hỏi Đức Tề Quyền, mình phải tu cái pháp gì để khỏi làm tổn thương các vị đồng phạm hạnh? Có cái pháp gì để mình tu? Ví dụ mình có tham nhiều, tham dục nhiều, mình tu cái pháp bất tịnh. Mình có sân hận thì mình tu cái tâm từ. Nếu mà mình thiếu lòng tin thì mình niệm Phật. Như vậy thì mình có cái pháp gì để mình tu tập để khỏi làm tổn thương các vị đồng phạm hạnh không? Nếu được thì thỉnh để Đức Tề Quyền chia sẻ thêm câu thảo luận thứ hai ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Tăng Thầy Giác. Được thưa, đại chúng có nghe rõ không? Dạ thưa, cảm ơn cô Ngô Đức Thầy. Mà có kinh lệ đến đây thường thầy Đức Đẳng, đại Đức Pháp Đăng, đại Đức Pháp Tăng, đại Đức Pháp Tính, đại Đức Minh Hạnh cùng sư Cung Đức Tăng ra hiện diện trong rung. Dạ thân chào đến với sư cô với tôi nữ cùng sư Phật tử, và chúng quý vị chờ trong một giây lát. Dạ, nhà này cái gì đã nghe rõ chưa? Dạ, thú gì có nghe rõ không ạ? À? Dạ, một phần. Dạ. À, dạ, thưa quả thật thì theo kinh văn mà chúng ta được nghe thượng tọa đại giảng thuyết và cũng như ở trong chánh kinh, thì chúng ta đọc qua cái chánh kinh đó thì quả thật thì những gì mà đối với một cái người mà tu tập, một cái người đệ tử tu tập làm có cái tránh tổn thương đến kẻ khác, đối với các vị đồng phạm hạnh, đối với người những người xuất gia hay những người cư sĩ, hay nói một chung một cái tức là chúng ta không làm khổ với những chúng sinh khác một cách chậm hơn, thì kính thưa quý vị ơi, trong cuộc sống chắc chắn là nó sẽ có cái đụng chạm, nó sẽ có một cái sự sinh hoạt, nó có những cử chỉ, lời nói, hành động và suy nghĩ nó khác nhau, cho nên rất là dễ chúng ta sẽ vấp phải cái sự đụng chạm đối với những người xung quanh. Nếu được một Đức Phật Ngài dạy thì như chúng ta thấy ra trong kinh văn này, thì một là chúng ta tu về thiền chỉ, hai là chúng ta tu về thiền quán. Thì chính thiền chỉ thiền quán này nó là hai vấn đề mà hết sức là lớn. Một, thứ nhất nếu mà về thiền chỉ thì ở đó chúng ta có thể nói rộng hơn, tức là chúng ta sẽ tu tập về cái từ tâm, mà tu tập cái từ tâm đó chính là giá trị của thiền chỉ. Tâm của vị hành giả luôn luôn, tâm của con người luôn luôn phải khởi lên cái gì? Khởi lên cái tâm. Mình không cư xử đối với người, mình không hành động đối với người cái hành động ác, cái hành động quấy nhiễm, không là nói cái lời nói nặng, không lá nói, không chửi mắng người, và không suy nghĩ ác đối với người, thì cái sự suy nghĩ đó, cái sự hàn ngăn quán đó, nó sẽ là cái sự tốt đẹp. Và chính là cái đó chính thưa đại chúng, nó sẽ có cái gì? Nó sẽ có cái sự hỗ trợ. Bởi vì tâm của mình nó được yên ổn, lấy chúng sinh làm đối tượng, mình thương họ như chính là thương bản thân mình, như là người thân của mình. Còn đối với các vị đồng phạm hạnh, mình có cái sự kính lễ, ở đây cũng là cái pháp thiền thuộc về cái sự tôn trọng. Và nói cách thứ hai nữa, cái sự tôn trọng đó, tôn trọng về cái tình huynh, tình pháp lữ, tình nghĩa đệ, vân vân, tình huynh, tình đệ, tình nghĩa thầy trò, vân vân. Ở cấp độ khác thì chúng ta sẽ dùng cái gì? Dùng cái khoan nhẫn. Thì chính cái khoan nhẫn này, đây cũng là một pháp để chúng ta tu tập, một pháp để mà chúng ta mà xử lý đối với những người xung quanh. Có nhiều khi các vị đồng phạm hạnh của mình bằng khi nói cái lời nói hay bằng cái hành động mà vô ý, hay là ngay cả họ nói chơi, nói đùa, vân vân, mà chúng ta lại không bình tĩnh, mà chúng ta không có sự tham nhẫn, mà chúng ta khởi lên cái tự ái, mà chúng ta trả lời đôi co lại, thì cái điều đó nó sẽ hết sức là nguy hiểm, và nó sẽ mất đi một cái tình. Mà khi mất đi sự cố tình, nó gây được cái tổn thương. Mà chính vì nó có cái sự tổn thương đó thì nó rất là khó chữa trị. Bởi vì sao vậy? Bởi chắc chắn rằng khi mà chúng ta phản ứng thì phản ứng bằng cách tức là cái gì? Bằng cách bằng thân, bằng cách bằng khẩu, hoặc bằng cách ý mà chúng ta chống lại, hay chúng ta vô tình chúng ta đã đưa người ta vào cái nơi rất là khổ, cái nơi rất là khó xử. Thì quả thật thì để có sự tu tập thì nó sẽ nhiều cái pháp môn tu tập tùy theo cái hoàn cảnh của mọi người. Hoặc là chúng ta thấy ví dụ như ở đây Phật Ngài dạy là chúng ta khởi lên những cái tâm. Cái tâm là cái gì? Cái tâm không có quấy nhiễm, chúng ta có cái chánh kiến. Từ cái chánh kiến đó chúng ta có cái sự suy nghĩ, suy nghĩ ngược lại, và suy nghĩ nó sẽ tốt đẹp hơn. Chính chúng ta hiểu đúng, chúng ta không có gây nên cái tội. Chính vì cái hiểu đúng này cho nên cái sự suy nghĩ của chúng ta nó đúng. Mà chính vì cái sự suy nghĩ đúng cho nên chúng ta hành động nó đúng. Đây cũng là một pháp mà chúng ta thấy, ví dụ chúng ta tu tập về pháp chánh đạo cũng vậy, hay là ở đó thì chúng ta tu tập về cái thiền quán. Và cái thiền quán thì chúng ta coi tất cả chúng sinh, có tất cả những hiện tượng, tất cả những mọi thứ nó đều là vô ngã, nó đều là vô thường, nó đều là khổ não, đều là vô ngã, đều là sanh diệt, chứ họ không có nó không có chấp chặt trong một cái gì, trong một cái ta, trong cái tôi của chính mình, mà để từ chỗ đó mà có thể gây phiền lụy, gây đau khổ cho sinh mệnh chúng sinh khác. Người ta có chửi mình, người ta có mắng mình, người ta có thể làm hại mình, nhưng chúng ta không ôm ấp, chúng ta không trả đũa lại, thì đây cũng là cái điều mà hành động mà đối với Phật Ngài tán thán. Chúng ta biết chấp nhận với cái nghiệp của mình, chúng ta biết đối diện, và chúng ta biết ở đây có thể nói rằng đây là có cái sự nhẫn nại và có cái sự chịu đựng, cái sự hy sinh một chút xíu. Hy sinh về cái gì? Hy sinh về cái lợi, hy sinh về cái một cái sự chịu đựng, hy sinh cho cái tôi của mình, hy sinh để dẹp cái tôi, cái ngã, cái ta của mình. Đây chính là cái sự tu tập thôi. Chứ còn những gì trường hợp mà chúng ta thấy, còn hỏi gì chứ, ví dụ bây giờ làm sao mà gặp một tình huống mà chúng ta có thể trở tay được, thì chúng ta phải tu tập thôi. Chứ không thể nói rằng là bây giờ tự nhiên mà Phật Pháp dạy như vậy thì chúng ta không thực hành, đến khi mà chúng ta đụng chuyện thì chúng ta không có ứng dụng được. Bởi vì sao không ứng dụng được? Bởi vì lúc đó bằng cái tâm ngủ ngầm, cái thân tiền miên, cái tham tiền miên của chúng ta nó ngủ ngầm, cho nên nó không chịu nổi và nó sẽ quật dậy. Và nếu muốn được tốt đẹp thì tâm của mình nó phải có sự niệm tưởng. Chúng ta sẽ niệm tưởng, chúng ta phải luôn luôn có cái tâm mà an trú trong pháp. Một tức là cái gì? Từ tâm, hay là tham nhẫn, hay là chúng ta tu tập ở thiền quán. Nói tóm lại, chúng ta tập về thiền quán và chúng ta tu tập về thiền chỉ, thì chính vì cái sự tu tập đó nó đều là một điều mà hết sức là tốt đẹp. Còn ngược lại, nếu chúng ta không tu tập, nếu chúng ta không tu tập mà chúng ta để nói rằng chúng ta hành xử mà không gây tổn thương cho người, thì cái điều đó nó khó. Bởi vì như chúng ta thấy cái mức gì, khi chúng ta tu tập về giới, chúng ta gìn giữ giới, nó mang đến cái vô ý thí cho người. Mà nếu như chúng ta không gìn giữ giới thì chúng ta sẽ gây tổn hại, tổn thương cho người. Và cho nên vì vậy chúng ta thấy để mà có cái sự tu tập tốt, để mà có một cái sự làm không tổn thương đến những người khác, để các vị đồng phẩm hạnh được tốt đẹp, hay những người xung quanh của chúng ta được tốt đẹp, thì trước nhất là chúng ta phải có cái giới. Cái giới là trước nhất, nó phải là cái hàng rào. Và cái thứ hai là chúng ta chứng tu về chỉ hoặc là quán. Và điều cần thiết là chúng ta phải có cái tu tập về tham nhẫn. Mong rằng tâm mình luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng nói, làm để hành động và suy nghĩ với từ tâm, với cái an lành đến cho người, không có gây cái sự đau khổ, cái sự tổn thương đến người. Và cũng vậy, chúng ta nghĩ rằng dù chúng sinh khác có hại ta, có làm đau khổ ta như thế nào, ta cũng không gây cái tổn thương đến chúng sinh khác. Bởi vì như thế chính là tạo nghiệp, như thế chính là chúng ta tạo các cái ác nghiệp. Chúng ta không giữ cái thân nghiệp của mình, chúng ta không giữ cái khẩu nghiệp của mình, và chúng ta không tu tập cái nghiệp của mình, thì chúng ta có một tinh thần như vậy, thì chúng ta sẽ có một cái tinh thần tốt đẹp, chúng ta sẽ có thể tiến tu trong Phật Pháp được. Còn ngược lại, chúng ta để chúng, nếu như chúng ta không tu từ lúc này, để mà ứng dụng cái hoàn cảnh, thì chúng sinh sẽ sử dụng theo cái phần tánh, cái phần tâm của mình, và những cái sân tự nhiên, cái tham tự nhiên của chúng mình, là chúng ta xử sự và đối diện với nhau hết sức là nguy hiểm. Dạ, chính bạch chư Tôn Đức Tăng, kính thưa đại chúng, xin trả lời như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì chúng xin thỉnh với Ngài. Bổ túc chưa được hoàn mãn, được con kính đánh lễ sư phụ Tỳ Siêu, vừa mới quan lâm vào đêm, và con kính lễ quý Ngài. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Dạ, con chào các hòa Ngài Đức Tây Quyền đã đóng góp trả lời cho cái câu thảo luận. Số 2 bây giờ thì con thỉnh Đức Tọa Đại Siêu trả lời cái câu thảo luận số 3. Con nhớ rằng vị tỳ khu Quân Đá Tha Ná đó, thì tu rất là tốt, mà cũng thường bị chư tăng hay chọc ghẹo. Luôn cả những người tín đồ đó, họ đặt bát, họ cũng chọc ghẹo cái vị này. Đặt bát rồi thì họ nói rằng đặt cái này cho đại đức, còn đặt cái này để cho cô bạn đi sau lưng đại đức. Và vị tỳ khu Quân Đá Tha Ná đó thì tu tập tốt, nhưng mà lại có cái quan nghiệp. Và
vị này cũng lại sanh cái bực bội nên thường hay chống đối với chư tăng bằng cái lời nói. Và Đức Thế Tôn ngày giảng dạy cho vị này tu tập, và ngày giảng dạy rằng ta lặng lờ như thể trung tâm niết bàn từ tại bước chân, người đâu thanh cản, ngày chống ngăn được nào. Thì con nhớ đến cái câu chuyện của ngài Kundasana, nên con đặt ra cái câu hỏi rằng phải tu tập và thành tựu đến mức độ nào thì không làm tổn thương đến mọi người nữa. Thì con nghĩ rằng vị cô Kundasana tôi cũng rất là tốt, nhưng mà cũng bị chọc ghẹo và thường có những lời phản ứng lại. Và bây giờ thì con muốn từng đoạn về siêu chia sẻ phải tu tập đến mức độ nào thì không còn làm tổn thương. Vì thấy thì khu quân đá thanh ná tu tập giới cũng rất là tốt, nhưng mà rồi cũng có những sự phản ứng đối với chư tăng. Và nếu được thì con thỉnh từng đoạn về siêu chia sẻ cái câu thảo luận số 3.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch Thế Tôn, kính thưa quý vị Phật tử, chúng tôi xin được trả lời câu thảo luận thứ ba mà Đại Đức Phật Tăng vừa nêu. Ở đây câu hỏi nó gồm có hai phần, tức là phải tu tập thế nào và thành tựu đúng độ nào sẽ không còn làm tổn thương đến người khác. Trước hết là chúng ta nói về cái chuyện thành tựu đến mức độ nào sẽ không làm tổn thương đến người khác. Tất nhiên điều này chúng ta sẽ rất dễ hiểu. Nếu như một người tu tập chỉ cần đạt đến, chỉ cần thành tựu cái quả vị từ khẩu học, tu được quần, tu đà hàm, a na hàm, và nếu như thành tựu đến cái mức độ thành tựu quả vị a la hán thì càng đặc biệt hơn nữa. Bởi vì khi mà thành tựu về cái tính trí giải thoát đó, dù cho vị đó là bậc hữu học, nhưng mà đối với chuyện này vị hữu học vẫn còn chút ít tâm phiền não. Nhưng mà cái phiền não của tâm hữu học, của bậc hữu học, những phiền não đó không đủ để làm tổn hại đến người khác, là tổn thương người khác. Mặc dù bậc hữu học tu được quần, tham vi tà vẫn còn, tâm sân vẫn còn, tâm phóng dật vẫn còn, nhưng mà đối với vị hữu học tu được quần thì các cái phiền não còn lại đó nó đã bị mất đi cái công suất, tức là mất đi cái sức mạnh để làm gây tổn thương cho người khác, để làm đau khổ cho người khác. Đừng nói chi là bậc hữu học tư đà hàm hay a na hàm, còn đặc biệt hơn nữa, còn nói về bậc a la hán thì các ngài đã hoàn toàn thanh tịnh, do đó cho nên không gây làm tổn thương đến người khác. Chỉ có trường hợp là người khác tự họ có một cái ấn tượng xấu đối với vị a la hán, rồi tự họ bị phiền toái, chứ bản thân ngài thì không có làm cho ai bị tổn thương và phiền toái. Đó là cái sự thành tựu đến mức độ mà làm sẽ không còn làm tổn thương cho mọi người. Còn bây giờ chúng ta nói đến cái vấn đề phải tu tập như thế nào để không còn làm tổn thương cho mọi người. Ở đây thưa quý vị, trong cái vấn đề này thì chúng ta cũng nên hiểu rằng cái việc mà tổn thương cho người khác phải định nghĩa lại. Ví dụ như khi mà chúng ta tu tập bố thí thì sẽ làm cho một số người cái tâm bổn sản thì họ có cái sự khó chịu, họ đố kỵ. Chúng ta tu tập trì giới tinh nghiêm sẽ làm cho người khác, nhất là những người phá giới hay là những người không ưa thích trong việc giữ giới thì họ cảm thấy khó chịu. Thì cái sự khó chịu đó không phải là một cái sự tổn thương do mình gây ra, mà tự họ khó chịu bởi do cái tâm tánh của họ không có cái sự tu tập theo cái pháp này, không có thuận hướng theo cái pháp này, cho nên họ cảm thấy khó chịu. Và như vậy thì cái sự tổn thương đó chúng ta cũng không cần phải khắc phục, bởi vì tự chúng sanh họ khởi lên cái bất thiện, họ khởi lên những cái tâm đối lập, rồi họ cảm thấy như họ bị tổn thương. Thì cái trường hợp đó chúng ta không có bàn đến, mà chúng ta chỉ nói đến cái phương diện chúng ta phải tu tập làm sao để mà mình không có hành động, không có lời nói hay là không có sự suy nghĩ tổn thương đến người khác. Điều này Đức Phật cũng đã dạy trong bài kinh Uvada Parimokkha Tăng Thề Tá, tức là Anupavado Anupakhato. Đối với bậc xuất gia thì không có chỉ trích, không có phỉ báng người khác. Thì bây giờ ở đây chúng ta tu tập về thân hành, về khẩu hành, về ý hành đó, thì chúng ta có cái phương pháp tu tập mà không gây tổn thương cho người khác. Một là chúng ta tu tập về thân nghiệp từ, tức là thân hành động cử chỉ quay nghi của chúng ta luôn luôn trú ở trong tâm từ, không có đánh đập, không có đả thương người khác bằng khí giới. Thì như vậy đó, chính do thân nghiệp từ mà chúng ta không gây tổn thương những tính khác. Thứ hai nữa là tu tập về khẩu nghiệp từ, tức là lời nói của chúng ta phải được do cái lòng từ, được an trú trong tâm từ. Khi chúng ta nói chuyện với người khác thì chúng ta luôn luôn nói với trạng thái tâm mát mẻ, hài hòa, cởi mở, thân thiện, chứ không có nói những lời gây gắt, không có nói những lời bằng cái tâm sân. Thì như vậy đó là chúng ta tu tập để không có gây tổn hại cho chúng sanh khác. Và thứ ba nữa là tu tập ý nghiệp từ, gọi là metta manukamman, metta sanghatam vacitamman, là chúng ta tu tập trong cái tư tưởng mà chúng ta nghĩ xấu về người khác cũng đừng có cái tư tưởng đó. Thí dụ như chúng ta thường thường hay có cái bệnh phạm phu, chúng ta hay có bệnh, thí dụ chúng ta mất trộm, hay là chúng ta bị hư hao tài sản cái gì đó, thì chúng ta chợt nghi ngờ người này, nghi ngờ người kia. Chính cái tư tưởng nghi ngờ đó gọi là cái tư tưởng làm tổn thương đến người khác. Cho nên đối với ý nghiệp từ, một là chúng ta phải làm sao chúng ta tu tập với cái trạng thái tâm mát mẻ. Khi chúng ta nhìn người khác phải nhìn với ánh mắt hài hòa, thân thiện. Khi chúng ta suy nghĩ về người khác, chúng ta nên suy nghĩ ở cái điểm tích cực, chứ đừng suy nghĩ ở cái khuyết điểm của họ. Chúng ta phải suy nghĩ được cái ưu điểm để cho tâm của mình không có khởi lên cái sự bực bội với người khác hay là nghĩ quấy cho người khác. Rồi bây giờ ngoài cái tu tập thân nghiệp từ, khẩu nghiệp từ, ý nghiệp từ ra đó, thì chúng ta còn tu tập thêm hai pháp nữa. Một là chúng ta có cái chánh niệm, có tiếp khi mà chúng ta làm cái việc gì, nói hay là suy nghĩ, chúng ta đều phải có chánh niệm, nhận thức rõ ràng những gì mình đang làm, đang hành động, lời nói mình đang nói hay là tư tưởng đang suy nghĩ. Mình phải xem xét những cái hành động, lời nói và tư tưởng đó, nó là thiện hay là bất thiện, nó có đem đến cái sự tổn hại cho người khác hay không. Rồi những cái lời nói đó, nếu bậc thiện trí thức mà suy xét về mình, họ có khiển trách mình về cái thân hành, khẩu hành, ý hành đó hay không, chúng ta tập suy xét với chánh niệm như thế thì chúng ta sẽ không làm tổn thương đến người khác. Điều thứ ba nữa kế tiếp, tức là cái điều thứ tư đó, điều thứ năm là chúng ta phải tu tập bằng cái trí tuệ tỉnh giác. Chữ sampajñña ở đây nó có nghĩa rất là đặc biệt. Sattha sampajñña tức là cái sự tỉnh giác theo cái góc độ là có lợi hay là bất lợi. Khi mà mình làm việc gì, nhất là cái việc đó có ảnh hưởng đến người khác, thì chúng ta đều phải có cái sự phản tỉnh bằng trí tuệ. Chúng ta tỉnh giác về cái thân hành, khẩu hành, ý hành của chúng ta, nó có lợi ích hay không. Nếu mà thấy vô ích thì chúng ta bỏ. Rồi chúng ta thứ hai nữa là chúng ta tỉnh giác về cái điều thích hợp. Ví dụ như chúng ta muốn làm cái gì, hay là chúng ta muốn nói cái gì, chúng ta suy nghĩ cái lời nói, cái hành động, cái tư tưởng của mình nó có thích hợp với cái cương vị một hành giả tu tập như ta hay không. Thì khi mà chúng ta suy nghĩ được như vậy đó, thì tự nhiên chúng ta không có hành quấy ác được. Còn hai cái điều cảnh giác sau cùng, tức là cái sự cảnh giác về hành xứ là theo điều một, cảnh giác theo điều một, hơi thở ra, hơi thở vào, chúng ta thấy được cái tương tướng là vô thường của nó, vô ngã. Hay là chúng ta cảnh giác về cảnh giác bất tri, tức là luôn luôn có cái trí tuệ chánh tri kiến, thấy rõ là vô thường, phát hữu vi là vô thường, cái gì vô thường thời đó khổ đau, cái gì vô thường biến hoại khổ đau thời cái đó không nên chấp rằng là ta, là của ta hay là tự ngã của ta. Được khi mà chúng ta suy xét như vậy, có cái trí tuệ nhận thức như vậy, thời chúng ta sẽ thành tựu cái sự an vui cho mình và chúng ta không có gây tổn hại cho chúng sanh khác. Nói một cách khác như thế này thưa quý vị, nói một cách rất là thường thức thì ở đây chúng ta phải tu tập là đừng bao giờ mình nhìn thấy khuyết điểm của người khác mà hãy nếu cần thì chúng ta chỉ nhìn thấy cái ưu điểm của người khác thôi, thì chúng ta sẽ không gây tổn hại cho người khác. Tiếp đến nữa là đừng bao giờ chúng ta chỉ trích hay nói xấu người khác ở sau lưng hay là trước mặt. Những gì nó không có ích lợi thì chúng ta đừng bao giờ nói. Khi mà mình nói chuyện một người vắng mặt, mình nói xấu về cái người vắng mặt thì như vậy cũng đã làm tổn thương cho người vắng mặt đó. Hay là khi họ đang có mặt mà chúng ta cố gắng để dùng lời công kích, mắng nhiếc chửi rủa thì như vậy cũng không phải là không phải là tốt. Khi mà chúng ta tu tập như thế, lâu ngày chúng ta quen đi, thì chúng ta sẽ không có làm tổn hại cho chúng sanh khác. Nói chung khó thì cũng không phải khó thôi gì, nhưng mà dễ thì cũng không phải dễ. Cái chuyện mà chúng ta thành tựu đạo quả thì phải nói là khó, nhưng mà bây giờ chúng ta còn là phàm phu thì chúng ta vẫn có thể tu tập để chúng ta không làm tổn hại cho chúng sanh khác. Thì như chúng tôi đã nói là chúng ta tu tập về thân nghiệp từ, khẩu nghiệp từ, ý nghiệp từ, chúng ta tu tập về chánh niệm, về tỉnh giác, hay là chúng ta tu tập cái đức tánh là không bao giờ thấy cái khuyết điểm người khác, hay không bao giờ chúng ta nói xấu người khác sau lưng, không bao giờ chúng ta chỉ trích đã kích ai cả. Bởi vì chúng ta phải tự nghĩ rằng nếu có người nào đó họ nói xấu mình thì mình biết được mình có bực bội không. Nếu mà mình biết rằng khi mà mình hay được người khác đang nói xấu mình, tâm của mình hơi bực bội, thì đừng bao giờ chúng ta nói xấu người khác. Có như vậy đó, thưa quý vị, chúng ta mới có thể là chúng ta tu tập an vui cho mình và an vui cho mọi người xung quanh. Ở chùa chúng tôi thì có rất đông người, thưa quý vị, có rất đông sư tăng và Phật tử ở trong cái ban hộ tăng. Mà hàng ngày thì chúng tôi cũng thường nhắc như vậy, và bản thân chúng tôi cũng như vậy. Khi mà vào trong lớp học ấy, thì chúng tôi nghiêm khắc, chúng tôi nhắc nhở, hay là chúng tôi khiển trách những vị mà họ học hành bê bối. Nhưng mà đến khi mà bước ra khỏi lớp rồi thì chúng tôi luôn luôn chúng tôi giữ cái sự hài hòa, chúng tôi nói chuyện một cách thân thiện với các vị, và biết tôn trọng những vị đó là những vị xuất gia, là những vị tỳ kheo, hay là những vị tây duy, chúng tôi tôn trọng. Và chính vì vậy cho nên chúng tôi mới cảm nhận được rằng khi mà mình sống như vậy là mình không có làm tổn hại chúng sanh khác, thì chúng tôi cũng rất là hoan hỷ với cái việc tu tập như thế. Ở đây chúng tôi xin chia sẻ qua cái câu thảo luận số 3 là như vậy. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sao thấu, chúng con tri ân từng hòa thầy siêu đã thảo luận. Hôm nay thì từng tọa cũng chưa có khỏe hẳn, nhưng mà khi có từng tọa thì từng tọa sẽ tham gia thảo luận. Dạ, con xin tri ân từng tọa. Và bây giờ thì con xin trở lại với từng tọa giác đẳng nghị giảng sư chính chương trình hôm nay. Cái câu thảo luận số 4, thì có người nói rằng nếu mình chịu đựng á, tức là mình khuyến khích người khác đó, tiếp tục tấn công. Điều này có đúng không? Đúng trên phương diện nào và không đúng trên phương diện nào, hoặc là cái điều đó chỉ là một cái sự suy nghĩ sai lầm của một số người, và con thỉnh thượng tọa giác đẳng ạ.
Chúng ta nghĩ sẽ tự một lần nữa. Chúa chỉ thường thường thì cái cách nói của chúng ta trong cuộc sống đó là khi mình nói điều gì đó là do mình bưng bực những điều khác mà mình nói không. Ví dụ như mình hay phản ứng, hoặc mình hay tấn công người khác, thì mình nói rằng nếu mà mình không có ăn miếng trả miếng thì người ta sẽ tiếp tục bị gây phiền cho mình. Cái thực tế thì cái chuyện người ta gây phiền hay là không gây phiền cho mình đó, nó ở rất là nhiều phương diện. Chúng tôi nghĩ rằng trong xã hội ngày nay đó, thì con người chúng ta nên có được một cái tự bảo vệ được một cách tương đối. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng nhớ một điểm là người ta thường hay nói cái câu gọi là leo thang chiến tranh. Leo thang chiến tranh tức là ban đầu thì nó chỉ có cái chuyện định dòng một chút rồi đâm ra bích lòng, rồi chuyện bích lòng đâm ra hận thù rồi tạo ra những cái quan trái, những cái chuyện đó nó cứ gia tăng theo đà là do lời qua tiếng lại. Thường thường nếu mà mình mình không có đủ dầu về trong lửa thêm đó thì việc đó nó sẽ không có, đa phần là nó không có, không có tạo ra cái hố sâu nhiều. Chúng tôi cũng biết rằng có một số người họ rất là thích thiết đáp người khác khi mà người khác họ chịu đựng, nhưng mà thưa với quý vị rằng thương đó là nếu mà mình tham nhũng thì cái thái độ tham nhũng của mình nó không phải là một cái thái độ mà làm cho người khác thỏa mãn, làm cho người khác vui vẻ. Mình có thể không trả thù người khác, nhưng mà mình tuyệt đối không để cho mình trở thành một nạn nhân của người khác. Người ta có câu nói rằng người ta chỉ biến mình thành nạn nhân chỉ có 50%, 50% là tự mình biến mình làm nạn nhân. Lấy ví dụ như mình chịu đựng, như mình chịu đựng khổ sở, mình cứ than vắn thở dài, mình không trả đũa ai, nhưng mà lúc nào mình cũng buồn rầu nói là mình bị người ta hành hạ, bị người ta mắng nhiếc thôi thôi. Thì cái việc đó là việc mình không nên. Cái chuyện những này ở đây phải hiểu là một cái sức mạnh nội tại, và sức mạnh đó là mình có khả năng sống. Chúng tôi kinh nghiệm là nếu một người có được cái sự tham nhũng thực sự, là người có được cái tập trung vào những gì mình đang làm, ở bên ngoài phong ba bão tố tới đâu đi nữa, nhưng mà người mình vẫn tiếp tục, người nghĩ gọi là keep focus, là chúng ta cố gắng nhìn được cái tập trung của mình, mình phải tập trung vào cái gì mình đang làm, đừng để cho người khác làm thì mình lơi đi cái tay chèo tay lái của mình. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là mình lái xe ở trên đường đó, thì nhiều lúc mình cũng nhường nhịn người khác. Mình nhường nhịn người khác có nghĩa là mình không ý vào sự ưu tiên của mình, mình không chạy, không có lấn qua người khác, nhưng mà cũng không có nghĩa là mình nhường người khác mà mình không chạy, mình vẫn chạy. Và thật ra cái nhường nhịn đối với người khác nó làm cho chúng ta nhường nhịn của mình đối với người khác làm cho chúng ta sẽ an toàn hơn. Cái ví dụ này thì chúng tôi rất là thích, là tại vì đi trên đường mà mình lái xe mà mình nóng đại hay là mình hay hơn thua với người khác, mình dễ gây tai nạn đó. Nếu khi nào lái xe thì chúng ta thấy điều đó. Nhưng mà mình nhường với người khác cũng không có nghĩa là mình đi không được. Mình có cách đi của mình, nhưng cách đi nó ít có phiền não hơn ở trong cuộc sống. Thấy chung chung là người ta hay nói rằng mình nhịn người khác rồi để người ta làm tới, nhưng mà cái đó chỉ là cách biện hộ của mình thôi. Cái câu chính xác nhất mà chúng ta được nghe đó là một câu nhịn 19 câu lần. Điều đó có trong đời sống, trong cuộc sống của chúng ta mà cái chuyện gì cũng phải ăn miếng trả miếng thì quý vị nó tạo ra vô số phiền não, và tạo ra vô số phiền não. Nên khi nếu mà chúng ta thử thôi, không được bắt buộc nhiều, cứ một tuần lễ, ở trong tuần lễ thì chúng ta phát nguyện rằng nếu người khác mà có làm phiền mình đó, thì mình cũng không có chỉ trích, không có nói xấu, không có giận dữ lại, cho mình một tuần lễ, một tuần lễ sống. Thì quý vị sẽ thấy rằng sau tuần lễ đó thì chúng ta tương đối với quý vị học được một bài học rất là quan trọng, là đời sống của chúng ta nó dễ dàng hơn. Nếu cuộc sống của mình mà chuyện gì mình cũng bực cũng phiền đó, thì mình giống như người đi đường, đi gặp cục đá nào ở đường cũng vác lên tay hết, cũng bỏ lên trên túi hết, thì cái lưng mình nó sẽ quằn xuống, cái xương sống mình sẽ quằn xuống, là bởi vì nó quá nhiều gánh nặng trồng chất trong cuộc đời. Con người sống mà có nhiều cái gánh nặng trên năm tháng như vậy đó, thì quý vị là tại vì mình cư mang những chuyện không có đáng cư mang. Quý vị có cái kinh nghiệm thấy rằng là ở trong cuộc sống này nó có nhiều điều cao đẹp hơn, có những người đáng cho mình bận lòng hơn, có những lý tưởng mà mình đáng theo đuổi hơn, không là những cái chuyện vặt vãnh, là cái chuyện mà phải hơn thua, phải ăn miếng trả miếng, phải hơn nhau từng lời ăn tiếng nói. Người của chúng ta hay chú trọng cái chuyện khôn vặt, và chúng ta phải nói rằng nhất là người Việt Nam của chúng ta hay đặt nặng vấn đề là mình gặp người ta mình phải nói sao cho mình hơn được một lời, hay mình nói làm sao được cho mình người ta thấy được rằng mình cũng khôn ngoan, mình thế này thế kia. Nhưng mà chính thực ra mà khôn ngoan gì chỗ nào hết, cuộc sống khôn ngoan nhất là làm thế nào đừng để cho mình phải vướng vấp vào những cái chuyện nhất thời, đừng để cho mình phải gánh lên tay những cái nặng không cần thiết, đừng để cho mình phải phí cái thời gian trong cuộc sống mình cách qua uổng. Chúng tôi luôn luôn nhắc với chính mình một điều rằng nếu để thì giờ để giận một người xấu đó, thì thà chúng tôi dành thì giờ đó để chúng chăm sóc cho những người tốt của mình. Những người tốt của mình rất nhiều người lắm, là những người xung quanh họ tốt được rất nhiều, nhưng một khổ trong đời sống mình đó là mình ít có chăm sóc những người tốt với mình, mà mình hay dùng thì giờ tâm trí để mình bận tâm với những người mà họ làm phiền mình, rồi mình nghe đi nghe lại lời nói của họ. Có khi cái lời nói của những người xấu ác đó, mình suy gẫm kỹ hơn là lời nói của cha mẹ của thầy tổ mình đó. Thành ra thiếu thì mình không cần phải bận tâm, phải thiếu thì giờ đối với những chuyện không đáng. Những người mà trong cuộc đời họ lúc nào cũng canh cánh những điều phiền muộn đó, có lẽ là những người đó đã đặt sai cái sự hướng tâm, cái chủ ý của mình. Nếu mà mình có đặt để tâm của mình vào những việc lợi ích, những việc an lạc, những việc có ý nghĩa, thì thứ thì những việc khác không thành vấn đề. Do vậy khi nào mà trong tâm tư chúng ta không an lạc thì chúng ta nhớ rằng tại vì thiện pháp của chúng ta không có lớn mạnh, là tại vì cái ý hướng của chúng ta nó không được trong sáng, là tại vì chúng ta không có cái chất liệu sống tốt ở trong lòng mình. Thay vì mình trách móc người khác, và trách móc người khác là đổ lỗi người khác là họ không làm cho mình vui, họ làm cho mình phiền phức, thì mình nên tự nhắc chính mình rằng tại vì mình đã không chịu tạo cho mình những hạnh phúc. Và chúng tôi rất tin tưởng một điều rằng nhờ vào sự dạy dỗ của Đức Phật, nhờ vào Phật pháp mà chúng ta thay đổi cái nhìn của chúng ta. Thay vì hướng ngoại chúng ta hướng nội, thay vì chúng ta đổ lỗi cho người thì chúng ta hãy tự gánh trách nhiệm về sự vui buồn của mình. Thay vì chúng ta phí thì giờ cho những chuyện không đáng thì chúng ta đặt lại vấn đề của đời sống. Sáng nay thức dậy mình chỉ có 24 giờ đồng hồ trong ngày thế thôi, 24 giờ đó làm cái gì? An lạc cho mình, an lạc cho người khác thì làm, không thì thôi. Và thái độ của chúng ta rõ ràng là không có chuyện gì mà phải bận lòng hết. Do vậy khi mà hỏi rằng mình chịu đựng có thể mình khuyến khích cái sự ức hiếp của người khác phải không, thì chúng tôi không có nghĩ như vậy. Mình tham nhận là tham nhận như thế nào, nhưng mà chuyện chính của mình trong đời sống đó là mình phải làm sao để mình tham nhận mà có được sự an lạc. Người ta mà không thể làm cho mình phiền não lâu ngày thì họ không muốn làm nữa, phải làm cũng vô ích mà thôi. Đa phần là người ta tiếp tục chỉ rủa là tại vì người ta tìm thấy được phản ứng của chính mình, người ta làm khổ được mình. Rồi nếu họ thấy mình như cục đá, họ thấy mình giống như là hư không, thấy mình giống như đại địa, thì thực sự là người ta không muốn làm phiền mình để làm gì, bởi vì những thứ đó nó không có tác dụng gì hết. Bây giờ thì có lẽ là không còn gì nhiều không nên vấn đề để phong tâm trở lại với cộng đối vui. Và xin cảm ơn để phong tâm.
Dạ, sa thú lành tay, con tri ân Thượng Đại Nhất Đẳng đã thảo luận cái câu thảo luận số 4. Và cái phần hôm nay thì có một cái câu đố vui để trắc nghiệm là cái bài học. Nhưng mà câu đố vui hôm nay á, thì chúng ta phải chọn cái điều nào không đúng với Phật Pháp. Điều nào dưới đây không đúng với Phật Pháp? A. Sự cung kính đối với những người đáng cung kính là nghiệp lành tạo nên sự cao sang. B. Sự tham nhẫn là căn bản của tâm môn Pháp. C. Vũ lực có thể chấp nhận trong trường hợp tự vệ. D. Sự chiến thắng đáng quan hỷ nhất là chiến thắng đối với phiền não trong lòng. 1, 2, 3. Mời quý vị chọn đáp án sai. Bây giờ thì mời Huynh Sankali lên kiểm các đáp án và thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng cho ra đáp án chính xác của câu đố vui ạ.
Dạ, Nam Mô Phật Tây Giác Con Sankali xin được cúi đầu đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý đạo hữu thân mến. Hôm nay câu hỏi này thì con đầu tiên con đọc á, thì con thấy chữ C là có lý, bởi vì ngày xưa Đức Phật bị cái con voi của Đề Bà Đạt Đa đó đem tới để hại vụ hại Đức Phật, nhưng mà Đức Phật đâu có dùng vũ lực là chống lại. Thế mà có cái mà con thì con thấy con ngày xưa thành Phật thì con chịu thua, con không có chấp nhận cái câu C này, con sẽ trở về với cái câu mà sự chiến thắng đáng hoan hỉ nhất là với phiền não trong lòng. Cái câu mà sự kham nhẫn là căn bản của sa môn, con thấy cái chữ này là đúng, cái câu này là đúng là câu B, con đổi lại là B. Con thấy là đầu tiên là Anicca trả lời là C, Nguồn Đức Hạnh trả lời là C, Sankali là C, nhưng con nói đổi lại rồi, Hino là C, Minh Quang là C, Xem Tín là C, Lệ Tránh, Lạc Thành là C, Tam Giới cũng là C, ai cũng là C hết. Tế đi danh là C. Không phải đâu, chân đức cũng là C. Không có ai đổi lại, ai cũng nhất định là C hết à. Con chắc là con phải giữ lại kỹ. Con phải, nếu mà con mà gặp cái người nào mà vào nhà con, vào trong nhà con ấy, quý vị trong Phật tử có ai vào, có ai vào nhà mà đánh mình để lấy đồ lấy đàn đó, thì có cự lại không ạ? Đấy là con tự vệ thôi. Dạ con trả lời vẫn là B. Con xin khóa sổ với chữ B, có ai muốn sửa lại thì sửa mau đi, con hết giờ rồi. Dạ Nam Mô Phật Thầy Giá, hết giờ rồi, con khóa sổ. Và con xin cung kính thực sự nhất là hoa Việt Nam ngày mai mình hay quá, mình có đồng chí đồng hành bạn đồng hành, xin cung kính thực sự nhất là hoa thỉnh cho là đáp án là có ai sửa lại nữa không, còn một phút xin cung kính thực sự nhất là
cảm ơn đại hữu sắc hali và bác sĩ công đức và sư hữu phật tử. Đáp án của chúng ta hôm nay đó là chữ C, tức là trong bốn điều dưới đây đó thì điều này không đúng với Phật pháp. Chúng ta cứ lấy câu A là sự cung kính đối với những bậc đáng cung kính đó, là cái nhân sinh cao sang, điều đó đúng với Phật pháp quý vị. Bởi vì ở trong kinh nói rằng nếu mà chúng ta là một người sống khiêm tốn, biết cung kính đối với cha mẹ, với các bậc lớn tuổi, với các bậc huynh trưởng, với các vị sa môn và la môn đó, thì đó là cái nhân sanh đề sau cao sang. Cái sự cao sang của con người đến từ cái nghiệp cung kính mà ra. Câu đó đúng. Và thứ hai là sự cam tham nhũng là căn bản của sa môn pháp. Đức Phật này nhắc nhở rất là nhiều lần là vị sa môn là đời sống tham nhũng với đống lạnh mũi mùng rắn nhỏ, với sự ủy bán của người khác. Và đối với tất cả những khó khăn gì thì tham nhũng đó là cái nền tảng để thiêu đốt phiền não để đi tới. Thành ra điều thứ hai là đúng với Phật pháp. Điều thứ tư đó là sự chiến thắng đáng hoan hỷ nhất là sự chiến thắng đối với phiền não trong lòng. Điều này cũng đúng. Và điều này cũng đúng là bởi vì đối với Đức Phật thì nói rằng cái sự hơn thua bên ngoài nó giá trị gì hết, khi nào mình thắng được chính mình thì mới là quan trọng. Còn câu C đó, vũ lực có thể chấp nhận trong trường hợp tự vệ. Cái câu đối này mới nghe thì nó có lý nhưng mà nó nguy hiểm lắm. Và mới vì thấy rằng nhiều người cho rằng nếu mà để mình có lý do để tự vệ thì cái gì cũng chính đáng hết. Và câu nói này đã tạo ra bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu cuộc chiến tranh ở trên thế giới này từ cổ tới kim, nhất là tình trạng hiện nay. Nếu chúng ta đọc cái kinh thánh từ cái xưa đó thì Đức Phật này khuyên chúng ta nên giữ cái tâm của mình được thanh thản, không có hận thù, ngay cả lúc người ta đang hại mình đi nữa. Thì Đức Phật này không bao giờ dạy chúng ta nuôi dưỡng cái hiềm hận, nuôi dưỡng hận thù với bất cứ ai. Chúng ta có thể làm được hay không làm được, và chúng ta sẽ không làm được lời Đức Phật dạy, nhưng mà đừng nói sai lời của Đức Phật. Và một cái người Phật tử thật sự mà hành trì lời Đức Phật dạy đó thì không bao giờ dùng cái vũ lực, dùng cái sự bạo hành đối với chúng sanh khác. Có khi chúng ta làm không được thì thì lúc đó thì chúng ta cũng phải nói rằng tại vì mình đã không làm được lời Đức Phật dạy, chứ không nên cố gắng để mà biện hộ nói rằng Phật pháp cũng dạy về cái sự anh dũng tạo bề, cũng dạy cho chúng ta phải biết bảo vệ chính mình bằng mọi giá, vân vân. Thì ở mức độ nào mà mình không làm tạo ra ác nghiệp thương tổn người khác thì Đức Phật dạy mình nên làm như vậy. Do vậy chú ý thì chúng ta hỏi rằng câu nào không đúng với lời Đức Phật dạy thì câu A, B và D đều đúng với lời Đức Phật dạy, nhưng câu C là không đúng, do đó đáp án là câu D. Bây giờ thì chú ý thì chúng ta có một bản kinh đọc trong ngày, và bản kinh này do Dương Quy Dịch nói về cái tình hình trong tương lai, tình hình thế đại sẽ ra sao nếu không còn Đức Dalai Lama nữa. Chúng tôi cũng xin lỗi quý vị rằng chúng tôi có một việc rất gấp mà phải rời cũng đi về. Do vậy sau cái phần bản tin thì để Đức Pháp Đăng sẽ giúp để kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Kính đảnh lễ sư tổ Thích Quang, đảnh lễ sư Thanh Đức. Xin chào tạm biệt tất cả quý ngài và quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bụt Đa á, Nam mô Thanh Đại á, Nam mô Sanh Khai á. kính đại sư tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý sư hữu trí thức, cảm ơn thông tin thông tin. Sau đây là bản tin. Chuyện gì xảy ra sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma qua đời? Đó là cái bài, đó là cái đề tài của bản tin ngày hôm nay. Tin từ Damsala, Ấn Độ. Câu hỏi được đặt ra một cách dè dặt và lo lắng từ già cho đến trẻ khắp cả thủ phủ Damsala của chính phủ Đô Dông Tây Tạng tại thành phố phía bắc Ấn Độ. Chuyện gì sẽ xảy ra cho dân tộc Tây Tạng sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma qua đời? Tuy nhiên, chuyện gì sẽ đến rồi cũng phải đến. Năm nay, Đức Đạt Lai Lạt Ma sắp bước vào tuổi 75. Người dân Tây Tạng dường như hiện nay không thể tránh khỏi câu hỏi thực tế đầy tế nhị và mẫn cảm. Sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma qua đời, dân tộc Tây Tạng sẽ đi về đâu? Câu hỏi này đã vang rộng khắp mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là những nơi có người dân Tây Tạng sinh sống. Và ngay cả quê hương của Đức Đạt Lai Lạt Ma mà Ngài đã vượt biên đào thoát khỏi sự xâm lăng của Trung Cộng vào năm 1959. Sự qua đời của Ngài sẽ ảnh hưởng sâu sắc và mạnh mẽ đến các quyết định của Bắc Kinh, đến đời sống người dân Tây Tạng hiện đang sống dưới sự thống trị của Trung Cộng, và niềm lo lắng của 150.000 người lưu dân trong cuộc tranh đấu cho quyền tự trị của Tây Tạng sẽ sụp đổ cùng với sự mất mát của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Khi tôi qua đời, chắc chắn sẽ có một sự sắp xếp lùi bước nghiêm trọng trong cộng đồng và dân tộc Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma phát biểu một cách trầm tư trong cuộc phỏng vấn gần đây tại Damsala. Lời phát biểu của Ngài đầy bâng khuâng do dự về thế hệ trẻ Tây Tạng trong nhiệm vụ đảm trách và tranh đấu cho tương lai sắp tới cho dân tộc. Cô Tenzin Norah năm nay 29 tuổi, một nghiên cứu gia sinh học Damsala với nổi mặt đầy lo lắng cho biết như sau. Hiện nay, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Tuy nhiên, hiện nay sức khỏe Ngài hiện không khả quan. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã và đang trải qua hàng loạt cuộc giải phẫu gần đây và đang bước vào tuổi 75 tháng 7 năm nay. Ai sẽ là người lãnh đạo trong cuộc đấu tranh của Tây Tạng sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma qua đời? Đức Đạt Lai Lạt Ma giữ vị trí lãnh đạo tối cao hàng đầu tại Tây Tạng qua nhiều thế kỷ nay. Đức Đạt Lai Lạt Ma đối với người dân Tây Tạng như là một vị vua lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng và biểu tượng của lòng từ. Ngài là biểu hiện của hiện tiền, biểu hiện của người điều khiển hoa sen trắng, trí tuệ thông thái, đại dương bao la. Sự hiện diện của Ngài thường đem lại sự ấm áp và ngọt ngào cho các Phật tử. Gần 500 năm truyền thống, Đức Đạt Lai Lạt Ma được lựa chọn qua sự hóa thân vào các cậu bé Tây Tạng. Tuy nhiên, hiện nay Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện tuổi tác đã cao và là trụ cột duy nhất cho cả chính phủ lưu vong và dân tộc Tây Tạng. Một khi Ngài qua đời thì dân tộc và cả cộng đồng lưu vong Tây Tạng sẽ nằm trong một áp lực nặng nề và tình hình chính trị, kinh tế cũng như tôn giáo. Theo lời học giả Robbie Barnett, trưởng đại học Columbia, sức mạnh của chính quyền lưu vong và dân tộc Tây Tạng hiện đang phụ thuộc vào một người duy nhất, đó là Đức Đạt Lai Lạt Ma, một người đầy tài năng và trí tuệ. Vì vậy, người kế thừa Ngài sau này sẽ lãnh một trọng trách vô cùng khó khăn. Đức Đạt Lai Lạt Ma là một tiếng nói mạnh mẽ và ảnh hưởng trên thế giới trong công cuộc giành độc lập và tự trị cho Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đôi khi cho rằng hóa thân của Ngài sẽ tồn tại ở chính quyền lưu vong. Tuy nhiên, Ngài cũng không loại trừ khả năng rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 15 sẽ được chỉ định và bầu cử bởi dân tộc Tây Tạng. Hiện nay, Ngài thường xuyên gặp gỡ với các lãnh tụ tôn giáo hàng đầu của Tây Tạng để bàn tính tương lai cho sự truyền thừa của Ngài. Trung Cộng đang mưu tính về tìm kiếm hóa thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma sau khi Ngài qua đời. Bắc Kinh cho rằng hóa thân của Đức Đạt Lai Lạt Ma lần thứ 14 theo truyền thống thì phải sinh sống tại Tây Tạng. Trung Cộng đã tạo dựng và bắt cóc ít nhất 3 cậu bé mà họ cho rằng là hóa thân của Đức Ban Thiền Lạt Ma, nhân vật đứng thứ hai sau Đức Đạt Lai Lạt Ma. Vào năm 2011, người dân Tây Tạng lưu dân sẽ bầu cử thủ tướng mới theo thể chế dân chủ. và thế hệ trẻ Tây Tạng cũng hy vọng rằng người lãnh đạo truyền thừa cho Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ mang lại sức sống mới và cái nhìn mới cho đất nước Tây Tạng. Dân tộc Tây Tạng cũng không loại trừ khả năng vị kế thừa Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ là một người được chỉ định và bầu cử bởi cộng đồng Tây Tạng. Dù rằng tiến trình đòi hỏi tự trị cho Tây Tạng hiện nay không có gì tiến triển, tuy nhiên Đức Đạt Lai Lạt Ma vẫn kêu gọi người hãy giữ vững hy vọng một ngày không xa dân tộc Tây Tạng sẽ độc lập và dân chủ. Vì rằng Trung Cộng dù hiện nay độc đoán quyền lực như thế nào đi nữa cũng sẽ có ngày bị sụp đổ và tự chuyển biến trong nội bộ. Điều này sẽ tự dẫn đến một Tây Tạng được tự do tiến bộ độc lập từ bên trong những biến chuyển và thay đổi của chính quyền Bắc Kinh. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bụt Đa Dạ. Con xin lễ chư Tông Đức Tăng Nghi và xin chào quý thính hữu. Xin con cũng thỉnh thỉnh tòa pháp danh trở lại vấn đề. Dạ, xin mời. Dạ, xa thú cái bản tin do Quỳnh Dương Tiêu dịch và giọng đọc Quỳnh Vô Phi. Và ngày mai thì chúng ta sẽ nghe đại đức pháp tính thuyết giảng đề tài cái buổi học ngày mai, và thỉnh cái ngài giảng sư vào tham gia phần thảo luận mà Phật tử vào nghe khác. Bây giờ thì mời MC Đinh Tri Ân Sư Tôn Đức Tăng hồi hướng hoàn mãn và đóng trung ạ. Mời quý vị.
Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng đi mở giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con.